Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu giàu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta gặp nhau tiếp tục học tập Kinh Vô Lượng Thọ. Trong bản lần này là khoa chú tiện giảng. Hôm nay là ngày thứ tư, đúng không ạ? Chúng ta học vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là thứ tư. Chúng ta học để cùng nhau nhắc nhở để khỏi bị quên. Chúng ta hay quên lắm. Đồng tu chúng ta thường thời gian ở tay bà rất nhiều. Bằng đó là người xưa hay nói là tập tình dị trưởng mà chí đạo năng văn. Tức là đối với Phật Pháp gọi là chí đạo thì khó nghe, nhưng mà những cái thói nhiễm ở thế gian thì nó dễ phát sinh, dễ lớn lên. Vì thế cho nên là chúng ta cần phải thường xuyên ôn lại lời của Phật, lời chư Tổ để mà không quên. Nếu chúng ta quên thì một mai vào trong luân hồi sẽ rất khổ. Giống như câu chuyện trong tích chuyện Pháp Cú. Thời Đức Phật tại thế, ngài một hôm ngài đại mục Kiền Liên, ngài du hành đi trên không, thấy có một con quỷ, cụ thể là một con ngạ quỷ, trong cái hình tướng là một con trăng dài hơn 25 dặm, bị lửa thiêu đốt khắp mình mẩy. Khi đó tôn giả Mục Kiền Liên trở về để tinh xá, mới hỏi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tại sao lại có cái hiện trạng như vậy? Đức Phật mới nói rằng trong thời kiếp quá khứ, cụ thể là vào thời Đức Phật Ca Diếp, có một chưởng khố tên là Sumanganala và một tên trộm. Tên trộm này nó thường xuyên rình rập để mà ăn trộm tài sản của ông trưởng khố. Trưởng khố tức là bây giờ giống như là bộ trưởng bộ tài chính vậy đó quý vị. Trưởng khố làm chức lớn, giữ được nhiều tiền bạc lắm. Thì lúc đó tên trộm có một hôm đi rình, thì ông chủ này thì bữa đó đi nghe pháp là tu hành ở trong trong tịnh xá của Đức Phật Ca Diếp, đi về trễ cho nên thấy thằng trộm này người thì lấm lem bùn khắp người từ trên xuống dưới, nhưng mà đang núp ở khe núp ở cái vách đó để chờ cái hội. Ông ta thấy thì như vậy biết thằng này đang trộm rồi, nhưng mà ông ta không nói, nhưng mà nhìn cái vẻ mặt thì thằng trộm này nó tức lên, nó nghĩ mình chưa ăn trộm ông không bắt được mình, nhưng mà ông rất là ghét mình cho nên là nghĩ cách trả thù bằng cách 7 lần đốt ruộng. Ông này làm ruộng đây là đem ra đốt ruộng, 7 lần đốt nhà, 7 lần chặt chân bò, chặt chân con bò của ông trưởng trưởng khố này. Và sau đó thấy ông trưởng giả này, trưởng khố này có xây một cái thất, gọi là một hương thất cúng dường cho Đức Phật Ca Diếp. Nè, Đức Phật Ca Diếp ở trong hương thất đó, xây một thất đó. Thì hôm này tức quá, cái thằng tên trộm này tức quá kêu nó làm như vậy cho nên đợi Đức Phật Ca Diếp ra đi đi khất thực rồi thì ở rình rình tới đốt luôn hương thất. Thì ông trưởng khố này về thấy như vậy cũng không sao cả, nhẫn nhục vì học Phật pháp, nhẫn nhục 35 mật, 7 lần đốt ruộng, 7 lần đốt nhà, 7 lần chặt chân bò, lần này đốt luôn hương thất nữa cũng không sao hết. Kêu không sao, có cơ hội mới để cúng dường hương thất mới cho Phật Ca Diếp, cho nên lại tiếp xúc tiền của nó làm phương thức mới. Thì lúc đó người kẻ trộm này thấy lạ, sao ông này không có giận mình mà hoan hỷ vui vẻ vậy, mới tới hỏi Phật Ca Diếp. Thì Phật Ca Diếp mới nói là đó là ông ta không có giận, ông giận gì cả đó, mà như còn như thế đó, cho nên lúc đó mày tên trộm này mới sám hối với vị trưởng khố này đó, và xin để làm nô lệ để mà tới phục dịch, để trả lại những cái việc mà làm trước đây. Hỏi là tại sao tôi không biết tôi làm những việc như vậy mà vẫn cứ làm đó, thì vẫn cứ giúp đỡ, vẫn cứ làm mà không có giận tôi, không có quyền uy thế này thế kia, tôi không có giận đó. Thì sau khi mãn thân đời đó thì vị trộm đó đọa vào địa ngục A Tỳ. Tại vì sao quý vị? Vì làm nghiệp quá lớn, 7 lần đốt ruộng, 7 lần đốt nhà, 7 lần chặt chân bò, còn đốt hương thất của Phật Ca Diếp nữa. Và sau khi đọa địa ngục ra thì mới ra tướng ngạ quỷ hình trăng dài 25 dặm như ngài Mục Kiền Liên thấy được. Cho nên quý vị thấy một ý niệm sai sân giận lên gây ra bao nhiêu tội, đúng không quý vị? Là khi đó chịu biết bao nhiêu nghiệp luân hồi. Cho nên Đức Phật mới nói người ngu làm điều ác không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa đó. Người thế gian hiện nay cũng nhiều lắm, vì thấy ở trên đời này người giết cha giết mẹ cũng có, giết chồng giết vợ giết con cũng có, đó là điều là thật sự mình nói rất là ngu si. Vì sao? Vì không biết chánh giáo, không biết chánh pháp của Đức Thế Tôn, cho nên họ thật là đáng thương. Mà khi làm như vậy rồi đời sau đọa. Và quý vị, nó là nhìn người phải si về mình đời này may mắn được Phật pháp, gặp được Phật pháp. Nếu như không có gặp Phật pháp trong đời tương lai thì mình cũng giống vậy, mình cũng tạo nghiệp như vậy, và thậm chí còn nặng hơn nữa, đúng không quý vị? Gọi là gì, ở thế gian á, có câu nói là tiên nhập vi chủ, cái gì vô trước làm chủ. Nhiều khi mình rớt vào nhà tà kiến, mình học giáo những cái giáo nghĩa ngoại đạo, giáo nghĩa không có tin luân hồi sanh tử, thì mình tạo rất nhiều nghiệp, cho nên là phải đáng sợ đó. Thì ở đây Thiền Trang ra mở màn buổi hôm nay bằng lời nhắc của Hòa Thượng và khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không trong tập 202 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014. Ở đây một điều rất quan trọng, vì thời gian qua Thiền Trang thấy nhiều đồng tu cũng gặp trường trạng này. Ở đây Hòa Thượng khai thị như sau: có tín tâm đối với Phật, đây là thật sự kính Phật, chân thành cung kính. Không có niềm tin đối với Phật, không xem trọng Ngài, cho rằng Phật không bằng người khác. Niệm lão đã nói rất rõ ràng, thế gian này có rất nhiều ngoại đạo, bao gồm một số khí công. Họ cũng có một chút thần thông nhỏ, có thể giúp quý vị ở chỗ nào quý vị có đau nhất, họ niệm chú cho quý vị, sờ vào quý vị, vân vân, thì quý vị khỏi rồi, quý vị cảm thấy Phật Bồ Tát không sánh bằng đó. Đó là hiện tại này, đúng không? Nhiều người tu theo các pháp khác đó, tu theo nào là năng lượng nào thế này kia, khí công rồi vân vân. Đây là lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng nói tiếp: quý vị hãy suy nghĩ thật kỹ, họ có bản lĩnh giúp quý vị thoát khỏi lục đạo luân hồi hay không? Có bản lĩnh giúp quý vị vãng sanh thế giới cực lạc hay không? Không có. Chút thần thông nhỏ làm trò thì gạt được quý vị rồi, khiến quý vị sanh tâm khinh mạng đối với đại pháp tín nguyện trì danh, thù thắng không gì sánh bằng. Tức là một chút thần thông nhỏ như vậy đó, để cho quý vị chữa bệnh cho gì đó vân vân, đã gạt được quý vị rồi, khiến quý vị sanh tâm khinh mạng đối với pháp môn niệm Phật này đó. Và pháp môn này là thù thắng không gì sánh bằng, đời này gặp được rồi nhưng không thể thành tựu, như vậy mới oan uổng. Tức là đời này gặp được pháp môn này rồi mà không có thành tựu, như vậy mới oan uổng. Nếu thật sự làm rõ ràng, thật sự làm sáng tỏ thì sẽ buông xuống vạn duyên. Ghi nhớ một câu nói của lão hòa thượng Hải Hiền: chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, vãng sanh thế giới cực lạc chính là thành Phật, đây là thật, còn lại đều là giả. Quý vị thấy những lời trong ngoặc kép này nè, là lời của Ngài Hòa Thượng Hải Hiền. Không cần nói một đời của quý vị mà 100 đời, 1.000 đời, 1.000.000 đời, vô lượng đời, quý vị cũng không tìm được phương pháp ra khỏi luân hồi. Vì sao không tin? Thật đáng thương, sao nghiệp chướng lại nặng như vậy? Quý vị nghe chưa? Lời Hòa Thượng nói đó, đó là hiện nay nhiều đồng tu chạy theo tu năng lượng gốc, tu theo các pháp luân xa vì vân vân đó, đủ cái loại. Đây thì đây là lời Hòa Thượng trong tập 202 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Cuối cùng là quý vị bỏ mất cơ hội gì đây? Là đời này không phải một đời, 100.000 đời mà vô lượng đời, quý vị cũng không tìm được phương pháp ra khỏi sinh tử luân hồi. Đời này đã tìm được rồi, gặp được rồi, không tin. Cho nên Hòa Thượng đúc kết câu nói là thật đáng thương, sao nghiệp chướng lại nặng như vậy. Đấy, Thiền Văn có ghi cái số phút ở đây, mai mốt quý vị nghe. À, kết phút này là 19 phút 30. À, video này chưa có thu âm, mới dịch thôi. Thì quý vị nghe như vậy, quý vị thấy thật đáng thương. Hòa Thượng nói thật đáng thương, nghiệp chướng mà sao nặng như vậy. Đúng không ạ? Mà đời nay rất nhiều đồng tu, tu tịnh độ lâu năm vẫn bị lừa bởi chút thần thông nhỏ gạt quý vị rồi. Cho nên là người có tin á, phải có đại niềm tin, thật nguyện mới vãng sanh được. Còn không thì lạc luân hồi. Thật đáng thương, đời nay kiếm một chút nhỏ nhỏ vui vui của cái gì? Của cái niềm vui chút xíu của thế gian, có hưởng một chút xíu gì đó, an lạc, một chút năng lượng gì đó. Rồi mai mốt nhân quả, thật ra tính nhân quả sẽ không làm những chuyện đó. À, nhân quả, nhân làm sao thì chịu quả đấy. Không thể nào ai ban cho rồi mình được hết. Đúng không ạ? Trong Đạo Phật nói là ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc, không tu, không đắc. À, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Người ta chỉ san sẻ một phần nào thôi, không thể được. Quý vị đừng ở đây. Cho nên mình phải trân trọng quý báu thời gian. Tại vì sao? Thời gian để niệm Phật, để nghe Pháp, để tu không đủ, mà đi học thêm những Pháp của ngoại đạo, học thêm những Pháp khác thì rất là đáng thương. Cho nên Thiền Giang mới nhớ một câu trong người xưa ở đây, thì trích câu đây: nhất khốn quan âm, nhất khốn kim, khốn kim nan mãi khốn quan âm, thốn kim thất khứa hữu tầm xứ, thất khứa quan âm vô xứ tầm. Có nghĩa là gì? Một tấc thời gian, một tấc vàng khó mua tấc thời gian, tấc vàng lỡ mất còn tìm được, để mất thời gian hết chỗ tìm. Đó, quý vị nhớ kỹ nha. Đó, cái nhìn nhất thốn quan âm, nhất thốn câm. Cái chữ này đọc còn người xưa là đọc câm, sau này thấy chữ câm nó không hay cho nên sửa lại các chữ tổ, sửa lại thành là kim nha. Là kim là vàng á, nó đọc câm vàng á, nó không hay cho nên đọc là, cho nên từ điển cổ á, nếu mà quý vị coi từ điển cổ nó là câm, hoặc là một số sách cổ vẫn là câm, nhưng mà chúng ta là nhất thốn quan âm, nhất thốn kim, kim là vàng, câm ngôn á, lời vàng á, kim ngôn, đúng không ạ? Một tấc thời gian, một tấc vàng khó mua, tấc thời gian, tấc vàng lỡ mất còn tìm được, để mất thời gian hết chỗ tìm. Quý vị nhớ nha, tuy là nói một tấc thời gian là một tấc vàng đó, thì nhưng mà tấc vàng á, thì khó mua được tấc thời gian, thậm chí nó không mua được. Tất vàng lỡ mất thì còn tìm được, mà để mất thời gian á, thì hết chỗ tìm. Tìm gì được nữa? Qua rồi. Quý vị không thể tìm được năm ngoái, đúng không? Năm ngoái chúng ta bao nhiêu tuổi? Năm nay chúng ta hơn 20 tuổi rồi, không thể được. Cơ hội qua rồi, không có quay lại đâu. Cho nên một khi đã lỡ qua thì coi như lại luân hồi vô lượng kiếp. Cho nên ở đây đổi lại tất thời gian, mình nói quan âm là thời gian á quý vị, là thời gian rất quan trọng đối với chúng ta, đối với người tu hành. Cho nên ráng cố gắng ha, Bây giờ chúng ta trở lại lời tựa của đây cái bản này thì chúng ta biết rồi, đây là Thiên Chân đấy, bản gốc đây, đây rất dài lời nói đầu trong đây. Quý vị này coi có bản Thiên Chân đưa lên mạng rồi nha, hôm bữa mình đã học tới điều thứ năm, điều thứ năm xong rồi điều thứ sáu, hôm nay chúng ta sẽ đọc từ thứ bảy đúng không? Đó, bữa nay đọc tới điều thứ bảy đó. Thì ở đây quý vị sẽ bắt đầu, chúng ta hôm nay sẽ điều thứ bảy, điều thứ bảy là điều thứ thứ bảy rất dài đây. Đây là thất này. Đó, trang 141 à 150 41 nha, vì coi đây đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào. Thì trước khi vào ở đây thì bữa Thiền Trang có nhầm một chút xíu thì chỗ này. Thiền Trang có coi lại thấy anh coi không kỹ lắm nên nhiều khi nó bị đây. Cái chỗ này là nhi cái chỗ mà đờ chỗ cái chỗ số 2 á, mục số 2 á, lời giải là nhi kỳ trung chi vô lượng thọ kinh giả. Thì nhau bữa thì nhân không có nhìn rõ thì nhân tưởng dấu phẩy ở chỗ đây à, thì là nên dịch nó không đúng, chỗ này không có dấu phẩy mà tức là đây đang nói là nhi kỳ trung mà à, ở trong đó à, chữ chi chi là đó chi này nữa, có chữ chi nữa, nếu mà không có chữ chi này nó khác, nó có chữ chi nữa mà kinh vô lượng thọ ở trong đó, ở trong đó tức là chữ kỳ này á, là đại từ thay thế cho tịnh độ pháp môn, pháp môn tịnh độ mà kinh vô lượng thọ ở trong đó tức là ở trong vô lượng thọ trong pháp môn tịnh độ là quan trọng đứng đầu trong các kinh tịnh độ à, thì chúng ta hiểu được cái chỗ này sửa lại chút xíu. Còn cái chỗ nào nhầm nữa nó là mạnh trọng thu á, thì có quý vị mạnh đông trọng đó thì quý vị coi chứ bữa thì nhân nói nhầm chút thôi nhưng mà nó cũng đúng thôi, nó không có ý nghĩa gì chứ nó nhầm một chút xíu. Thì cái chữ mạnh trọng và quý thì chữ mạnh là tháng đầu tiên của một cái mùa nào đó, ví dụ mạnh đông là tháng đầu tiên của mùa đông á, mạnh xuân là tháng đầu tiên của mùa xuân, trọng là tháng giữa và cuối cùng là quý à, có ba cái chữ mà bữa Thiền Trang nó lộn cái chữ chữ mạnh là thành chữ cuối, không phải chữ mạnh đó là tháng đầu, ví dụ mạnh xuân là tháng giêng à, trọng xuân là tháng 2 và quý xuân là tháng tháng 3 là cái chúng ta như thế là chúng ta hiểu được chút xíu, thế là đính chính là một số cái nhầm lẫn trong khi nói à, bữa Thiền Trang nghe lại thì thấy có nhầm. Rồi bên này chúng ta sẽ bắt đầu từ mục thứ bảy là mục đang nói về lời nói đầu và thượng tịnh không, ngài chia ra thành 10 mục, chúng ta đã đi được 6 mục, bên này tới mục thứ bảy. Cái mục thứ bảy chữ đậm này là lời của hòa thượng tịnh không viết. Chúng ta bắt đầu. Thất thanh sơ bành thiệu thăng cư sĩ viết. Điều thứ bảy cư sĩ bằng thiệu thăng. À, Bành Thị Thăng cư sĩ là cư sĩ Bành Thị Thăng thời đầu nhà đã thời kỳ đầu nhà Thanh, chữ sơ thanh thanh sơ tức là đầu thời kỳ đầu, còn chữ mạc thanh á, là thời kỳ thanh mạc á, thời kỳ cuối của nhà Thanh, ở đây thời kỳ đầu của nhà Thanh thì cư sĩ Bành Thiệu Thăng là bữa Thiền Trang giới thiệu rồi viết tức là nói rằng hay là nói thử kinh xiển dương giả thiểu, tức là người chữ giả là người người xiển dương kinh này là ít à, thật dĩ vô thiện bổn cốt à, thật bởi vì hay là bởi thật là bởi vì sao, bởi vì thật bởi chữ 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 gì chữ thật á là mình nó bởi thật đây ha, thật là vì chưa có thiện bản hay thiện bản tức là bản hoàn thiện bản hay tức là kinh vô lượng thọ bây giờ chưa có bản hay. Và đặt tiếp tục nói hạ liên lão nhân bi trí song vận tông thiết câu thông à, bây giờ nói đến ngài hạ liên cư, ngài hạ liên cư thì sao, ngài hạ liên cư là lão nhân á, là cái người đặc biệt thôi chúng ta dịch ngài hạ liên cư cho ngắn ha à, bi trí song vận là đầy đủ cả từ bi và trí huệ, tức là cả hai phần á, đức và hạnh á, giải của ngài đều tốt tốt hết, đầy đủ cả song vận, giống như chữ song vận nếu mà dịch ra nghĩa đó theo trong đây là một thuật ngữ như nó cũng nói giống như là cùng hành song hành song hành. Bây giờ chúng ta nói là song hành là đã đầy đủ mà viên mãn được cả từ bi và trí huệ, như trong Di Thức Thục Ký quyển thứ ba cuối quyển ba có nói là sát na chân tục song vận, tức là ở trong Di Thức Thục Ký là bà thì nói là cái từng sát na thì sát na đều chân tục thì đều có đầy đủ cả. Thì ở đây á, ý nói là ngài Hạ Liên Cư á, là đầy đủ cả từ bi và trí huệ. Tông thiết câu thông, tông thiết câu thông đây là một thuật ngữ trong thiền tông, ý nói là đối với thiền tông á, đã có thể nói là rất rõ ràng, rất sáng tỏ, là triệt ngộ rồi đó, coi như vậy à. Còn đối với trong tập mà một tập 3 của Kinh Vô Lượng Thọ 1992 thì Hòa Thượng nói rằng tông thiết là chỉ cho cái sự học của ngài, sự học của ngài. Thông tông đây là thiền tông, còn thiết á, là giáo hạ à, tức là trong Phật pháp ở Trung Quốc hoặc ở Việt Nam chúng ta chia làm 10 tông phái thì trừ thiền tông ra thì gọi là tông thiền đó, thiền tông ra gọi là tông môn đó. Còn lại các tông phái khác đều gọi là giáo hạ, giáo hạ tức là hạ thủ công phu trên giáo lý, giống như chúng ta Tịnh Độ Tông cũng xếp vào giáo hạ. Thì cả thiền tông lẫn giáo hạ ngài đều nắm được hết đó, đều sáng tỏ thông đạt được hết đó, và tài năng của ngài rất là sâu đó. Tài năng của ngài, tài nghệ của ngài rất là sâu đó. Thì như vậy gọi là tông thiết câu thông đó. Tông là thiền tông, thiết là giáo hạ. Và ngài Hòa Thượng ngài còn giới thiệu thêm ngài Hạ Liên Cư ngài còn là mật tông nữa, cho nên là đại đức của mật tông nữa. Hay nói cách khác, người hội tập bản kinh Vô Lượng Thọ này đầy đủ cả thiền, cả mật, cả giáo hạ, là tất cả tông phái nắm hết chứ không phải người bình thường. Tuy ngài Hạ Liên Cư là cư sĩ nhưng mà ngài đầy đủ đức từ bi và trí huệ ở đây à, ngài thông cả thiền tâm và giáo hạ, hay là lẫn giáo hạ à. Rồi viên dung hiển mật tịnh thiền tịnh ưu nhất tâm, tức là ngài viên dung ở hiển, hiển giáo à, hiển giáo là những cái tông phái mà học của giáo pháp rõ ràng như Di Thức, như chúng ta cũng thuộc dạng hiển giáo á à, mật tông, mật tông nè, rồi thiền tông nè, rồi tịnh độ ở nhất tâm, có nghĩa là ngài đã thông cả tất cả các tông phái rồi à, đều ở nhất tâm, tức là đều đạt ở nhất tâm ở các tông phái. Chuyên hoằng, cái chữ này có khi đọc là hoằng nhưng mà đọc hoằng đi, trì danh niệm Phật nhiếp vạn đức. Chuyên hoằng dương, trì danh niệm Phật nhiếp muôn đức à, hay là muôn đức ở Việt Nam hay đọc là muôn, muôn cũng được, đọc vạn cũng được. Muôn đức tức là tất cả các đức, tức là ngài chuyên hoằng dương niệm Phật. Ngài Hạ Liên Cư á, mới đầu á, thì ngài tu các tông phái khác, cho đến một ngày họ ngài biết được pháp môn niệm Phật có thể một đời ra khỏi sanh tử luân hồi, ngài vui mừng đến 3 ngày không có ngủ được, không có ngủ, quên ăn quên ngủ 3 ngày, vui đến một độ không thể tưởng được. Vì sao? Vì bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp luân hồi không có tìm ra pháp môn nào, khi gặp được pháp môn này hay quá, cho nên là ngài khi đó ngài mới xuyển dương Tịnh Độ Tông và Tịnh Dương niệm Phật. Chúng ta ngài đã học thiền bao nhiêu năm, đã học mật bao nhiêu năm, đã học giáo pháp khác bao nhiêu năm, giáo lý cũng các tông phái khác, cho nên thiền tông, giáo hạ, mật tông và Tịnh Độ Tông là chỗ quy kết cuối cùng. Và cuối cùng ngài đứng mà niệm Phật, đứng niệm Phật là niệm Phật đứng mà vãng sanh. Con chuột của nó của ngài á, nó đứng nó chui vào cái chiếc dép, cái giày của ngài, nó cũng vãng sanh luôn đó. Mà sau đó thu được rất nhiều xá lợi, cho nên mình tin tưởng người họ hội tập kinh này không phải đơn giản, ngài Hạ Liên Cư không phải đơn giản đó. Có người nói với Hòa Thượng ngài Hạ Liên Cư chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ Hiền tới thì làm thì yên tâm rồi đúng không? Chúng ta tiếp tục học. Tiếp theo là ký thử vô thượng bảo điển hay là bửu điển, nhiêu ít đương lai. Ký, chữ ký này là ký kỳ, là hay là hy vọng, là mong mỏi, mong mỏi hay là hy vọng rằng thử là đây. Vô thượng bảo điển tức là kinh vô lượng thọ này là cái kinh điển á, mà quý báu không có gì cao hơn được, vô thượng là không gì cao hơn được. Tức là mong mỏi bảo điển vô thượng này nhiều ít, nhiều là nhiều, nhiều cái lợi ích cho tương lai, tức là đem đến nhiều lợi ích trong tương lai, tức là ngài mong muốn lợi ích tương lai. Bây giờ chúng ta được rồi đó, chúng ta cũng đạt được lợi ích niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đây bây giờ chúng ta đạt được, cho nên ngài mới làm tiếp. Cậu nói nãy tục, chữ này chữ tục hay chữ kế nha, có khi là tục hay kế đọc nhầm, thì chẳng cái kế tục và đọc đọc chung ha. Kế ha, không phải tục. Nãi kế tiền hiền, kế hay tục cũng giống nhau, tại vì Hán cổ một chữ là hai chữ. Nên tiếp tục hay là tiếp nối những bậc hiền thời trước. Và chúng ta sau này chúng ta biết những bậc hiền thời trước là bậc nào, đằng sau có nói. Đây là lời hòa thượng tóm tắt lại thôi, rồi Hoàng Niệm Tổ dài lắm, Hoàng Niệm Tổ viết dài. Trùng hành hội tập, trùng chữ này đọc là trùng chứ không phải đọc trọng được, trọng là nặng, còn trùng là làm lại á. Giống như trùng trùng hối miễn á, nó khác với trọng trọng hối miễn. Giống như kinh Vườn Thọ cái âm trọng với âm trùng phải đọc đúng. Đó là nên mới tiếp nối bậc hiền thọ trước lại làm hội tập. Lại hành, hành làm hội tập. Rồi tiếp theo nói, tức là ngài Phạm Thiên Cư phát tâm làm hội tập tiếp kinh Vô Lượng Thọ. Bính khí vạn duyên, yểm quang tam tái. Chữ bính á, thì bính có nhiều nghĩa, chữ bính hay là bình, nhưng mà ở đây phải đọc bính là bỏ đi, bỏ đi hay là lui về ở ẩn. Ở đây có hai cái cách dịch, cách dịch thứ nhất là vui ở ẩn đi, và chữ khí là bỏ đi vạn duyên. Chúng ta hay dịch nói gọn là buông xả vạn duyên á, buông suốt vạn duyên á. Ở đây dịch ngắn là như thế, nhưng mà thật ra đây cái chữ ẩn, chữ này dịch ra ẩn đi, lui về ở ẩn buông xuống vạn duyên. Nếu mà dịch như vậy thì mới đầy đủ, mà đây thôi dịch đỡ nhỉ ha. Rồi yểm quang tam tái, chữ yểm là đóng, đóng cửa. Đây là đóng cửa, chữ quang này là cửa đó, quang là quang lộ đó quý vị, coi cái cửa đó chứ không phải quang lộ, quang sang á là cửa đây. Thì ở đây quang ở đây là cửa, như vậy đóng cửa 3 năm, chữ này đọc là tái, có âm có khi quên, chữ này không đọc là tái được, phải đọc là tái chứ hà, tái chứ tâm tái chứ sao tâm tái được, tái nó đâu đúng là nghĩa là đánh nhầm à. Tam tải hả, tam tải là năm. Thì quý vị biết ở trong cái chữ tải này là chữ tải này là trong chữ người xưa Trung Hoa, nhà Hạ thì dùng chữ tế là năm năm, nhà Thương dùng chữ tự làm năm, nhà Chu dùng chữ niên, còn nhà Đường nhà Ngô thì dùng chữ tải, cho nên ở đây chữ tải là theo nhà Đường và nhà Ngô, cho nên tại sao có nhiều chữ năm như vậy đó. Đóng cửa 3 năm tức là không có tiếp khách 3 năm, nhập thất, coi như là nhập thất 3 năm để làm bản hội tập. Quý vị thấy không? Trân trọng như vậy, cung kính như vậy. Thời nay chúng ta làm ẩu làm tả không được. Tiền Trang á, khi đọc tới đây Tiền Trang cũng cũng kêu đôi khi mình đời nay mình thiếu lòng cung kính đi. Làm gì mình không có nhiếp tâm. Mình làm mình còn ví dụ như muốn dịch bả giảng đồ vân vân á, mình còn phải tiếp khách rồi chạy ra chạy vô nữa thế này thế kia. Không bằng ngài Hạ Liên Cư được. Ngài Hạ Liên Cư làm quý vị thấy không? Đó. Còn người nay đời nay ngài Hạ Liên Cư cỡ đó ngài mới làm ra được bản hội tập, còn người đời nay vừa dịch vừa ấy, mà thậm chí người cư sĩ đó, người cư sĩ họ không giữ giới nữa, lẽ ra khi bị dịch kinh dịch điển đó là ngày đó phải ra kiêng cử, ngay cả nếu mà có gia đình có vợ chồng phải kiêng cử, còn mình nó đem những cái tâm như thế mình vào dịch kinh điển làm sao đúng được, đúng không ạ? Cho nên khổ lắm đó, đọc học ở đây mà không biết À, Hạ Lan Cư làm như vậy, quý không? Việc nghe cho kỹ đoạn này, toàn là phải nói ngài làm ra sạch như băng tuyết luôn á. Đây, đầu tiên là ẩn nè, ẩn đi, nếu mà dịch ra đàn đầy đủ là ẩn đi, lui ẩn đó, buông xuống vạn duyên, đóng cửa 3 năm. Tiếp theo nói tịnh đàn kiết giới đó, quý không? Tịnh đàn kiết giới là đâu có đơn giản đâu. Đó là cái chữ này khó hiểu đó, là kiết giới là không có đi đâu ra ngoài, làm cái đàn thanh tịnh, tức là giữ mình rất là thanh tịnh đó, chứ không phải đơn giản. Minh tâm cô nghệ, minh tâm cô nghệ là sao? À, chữ minh này, tâm cô nghệ này mà dịch ra dài lắm, thì Thiện Trang tạm dịch là dung hợp, dùng hết tài năng sở học của mình, đó là minh tâm cô nghệ. Tức là bao nhiêu cái nghệ là tài năng á, nghệ là tài nghệ á, hết dùng hết lại á, để mà gom hết lại để mà làm, dùng nói chung là dùng hết sức á, hết tài năng luôn. Cảo kinh thập dị, cái cảo này là bản thảo, là có nghĩa là cái chữ cảo á, có nghĩa là gì, có nghĩa là gì biết không, là bản thảo, phác thảo á. À, có nghe mình cảo kinh là làm qua cái bản thảo, kinh là trải qua, thập dị tức là thập dị, hay là thập dị là sửa, trải qua 10 lần sửa chữa, tức là làm 10 bản bản thảo. Phương Khánh kinh thành thì mới mới viên mãn thành công, có nghĩa là ngài rất cẩn thận, coi là Bồ Tát Tái Lai rồi mà còn làm cẩn thận như vậy. Quý không, làm 10 lần đó, dành 3 năm kết giới tịnh đàn, 3 năm đóng cửa không có tạ khách hết đó, yếm quan tam tái, tam tải tức là đóng cửa tạ khách 3 năm không có tiếp ai hết, tịnh đàn kết giới đó. Ngài làm vậy chứ bây giờ mình gì đâu, cho nên thời nay tại sao mình thiếu thiếu làm được tu hành không bằng các ngài. Các ngài trước chúng ta một thời gian thôi, các ngài làm cái gì rất là chu đáo. À, Thiền Trang ơi, quý vị thấy, cho nên quý vị bảo cái thỉnh Thiền Trang dịch kinh thế này kia, Thiền Trang nói thật sự tâm mình nó xáo trộn quá làm sao dịch. Muốn dịch được kinh điển á là phải có thanh tịnh, cho nên lâu lâu á, mới dịch tiếp, lúc nào thấy thấy có thể mình yên ổn rồi vân vân á, tâm tâm là tốt tốt thì vô dịch kinh Vô Lượng Thọ, còn không á thì thôi dịch nó coi chừng à, nó sai. Đó là mình phải học ngài Hạ Liên Cư, quý vị vậy đó. Những người cho nên Thiền Trang vẫn vẫn khuyên á, những người trẻ mà phát tâm phiên dịch á, ngành phiên dịch á, cố gắng à. Đấy, nếu tốt nhất là đừng lập gia đình à, mình làm giống như ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài Hạ Liên Cư, hay là những bậc như ngài Lý Minh Nam đều như vậy á. Tại vì mình như vậy tâm thanh tịnh mới kiết đàn, còn nếu như quý vị có gia đình cũng vậy, quý vị có làm được như vậy thì phiên dịch mới tốt. Chứ đằng này vừa muốn ta thế ta bà, vừa thế muốn xúc thế gian là sao được. Cho nên là tại sao nhiều khi mình nói như vậy nó đụng tới chạm những người người nay đời nay nhiều thứ, nhưng mà thật sự là như vậy đó quý vị. Để làm những bản này không phải người thường, người thường làm được, người thường không được đủ sự khả năng làm được, chúng ta không đủ khả năng, chúng ta phải cầu Phật Bồ Tát gia hộ, cho nên phải làm như vậy, phải cẩn thận như vậy, sửa bản thảo 10 lần đó. Bản thảo đó mình trải qua 10 lần sửa bản thảo, nếu mà dịch ý ra là vậy rồi, bây giờ mới thành được cái viên mãn thành công đó. Rồi sau đó mong, mong là được ha, cái chữ mong đó là được gặp đó, bị Huệ Minh lão hòa thượng ấn chứng là, tức là sau khi hội tập rồi có lão hòa thượng Huệ Minh ấn chứng cho. À, chút nữa chúng ta sẽ học cái đoạn sau ấn chứng như thế nào. Từ Châu hay là Từ Chu, ở đây nè, Từ Châu ha, ngài Từ Châu chuyên giảng ư Tế Nam, tức là lão pháp sư Từ Châu, ngài chuyên giảng ở Tế Nam. Tịnh, cái này có thể đọc là tinh, tịnh thân hay là tịnh thân vi khoa phá, tức là đồng thời, chứ tịnh á, tinh chư Bồ Tát Ma Tát á, thì tịnh hay tinh chư hay tịnh chư, đồng thời đích thân, thân là đích thân làm khoa phán, làm khoa phán cho cái bản này, tức là lúc đó ngài làm cái đoạn ra. chia ra đoạn ra, làm cái phán ra. Thì hòa thượng trong tịnh tịnh độ đề kinh hoa chú này, quý vị cũng thấy khoa phán của hòa thượng là dùng bản khoa phán của pháp sư Từ Châu đó, mà làm thêm một chút xíu nữa, tức là phân thêm một chút nữa cho ngắn, cho dài hơn, cho nó gọn hơn á, tức là rõ ràng hơn á đó. Thì quý vị thấy khi làm xong thì được có hai người ấn chứng, một người là đã giảng nè, là hòa thượng Huệ Minh, thứ hai là pháp sư Từ Châu giảng đó. Mà hai người này cũng phải thường nào một chút nữa chúng ta học tiếp. Bây giờ mời quý vị tới đoạn tiếp theo. Mai công ư trung ư, trung quảng bá giảng thử kinh, tức là ngày Mai Quang Hy trong lúc quảng bá giảng kinh này, xưng vi tối thiện chi bản, thì xưng dương hay là khen ngợi rằng đây là cái bản gì hoàn thiện nhất, là bản hay nhất, tối thiện chi bản, tức là bản hay nhất chữ thiện có nghĩa là hay, cũng có nghĩa là hoàn thiện đó, có nghĩa là xưng trong các bản kinh Vô Lượng Thọ đây là khen nhất. Như vậy được ba người ở trên là ngài Huệ Minh, ở đây tới ngài gì Từ Châu hay Từ Chu, và đây tới ngài Mai Quang Hy đó, quý vị biết như vậy ba người. Thả tại tự văn trung tán viết vá lại, còn ở trong cái phần lời tựa, ở trong văn của lời tựa khen mà khen rằng đó, vả lại ở trong phần lời tựa còn khen rằng tinh đáng xác thực, tinh đáng minh xác chứ, phồn ba chữ phồn như này, chữ tạc, tạc nhiên hiệu cứ, vô nhất nghĩa bất tại nguyên dịch chi trung, vô nhất cứu vật xuất bổn kinh chi ngoại. Thầy Trang rất thích cái câu này. Đây là đầu tiên chúng ta nói câu trên tinh đáng, hay là cái này có thể đương nhưng mà đọc phải đọc đáng, là tinh đáng, nếu mà là nếu mà nói đơn giản là chính xác và phù hợp. Còn nếu chữ tinh có nghĩa là gì, tỉ mỉ rõ ràng, rất là hay là hết cả. Còn chữ đáng ở đây là phù hợp tương xứng, có nghĩa là ở đây Thiền Trang tạm dịch là cực kỳ tương xứng, chính xác. Còn chữ minh đây là rõ ràng, rành rọt, rành rọt chính xác. Chữ xác này là chính xác. Rồi chữ chữ tiếp theo là tạc, là tạc là có thể nói rằng chữ tạc này rành rọt xác thật, cho nên những chỗ này là tán thán, là mình gộp lại mình dịch ý thì nó rõ hơn. Ở đây thì đang dịch lược luôn, dịch gọi là trực dịch, cho nên nó hơi trúc trắc chút. Nhiên có nghĩa là gì, nhiên nhưng là nhưng đó, nhưng mà có căn cứ, hữu cứ tức là có căn cứ, có nghĩa là đây cực kỳ tương xứng chính xác rành rọt nhưng lại có căn cứ. Rồi vô nhất nghĩa bất tại nguyên dịch chi trung, vô nhất cứu vật xuất bổn kinh chi ngoại, đây là câu mà Thiền Trang rất thích, tức là không có một nghĩa nào mà ra ngoài, mà không có ở ngoài, ở trong cái bản dịch gốc, nguyên dịch tức là bản dịch gốc, không có một câu nào mà vượt ra ngoài khỏi bản kinh gốc cả đó. Cho nên ở đây dịch nè, không một nghĩa nào không ở trong bản dịch gốc, không một câu nào vượt quá mức ngoài bản kinh. Có nghĩa là hội tập quá tuyệt vời, hội tập là không có vượt ý nghĩa ra ngoài, cũng không có lấy ở đâu ra hết, mà hoàn toàn là dựa vào năm bản dịch gốc. Năm bản dịch gốc như thế nào, nghĩa lý như thế nào lấy vô, cho nên không có nghĩa nào vượt ra ngoài, không có ở trong đâu đó, không có nghĩa nào phát sinh mới thêm, không có, chỉ là năm bản dịch có nghĩa đó thì đưa vào. Thứ hai là gì, không có một câu nào vượt ra ngoài những cái bản kinh kia. Tức là hội tập, mà hội tập chứ không phải là dịch, cho nên là lấy hết, là cho nên lời này phải nói là quá hay, tán thán hết mức rồi đúng không, những lời tán thán kinh này, cho nên mình đang học bộ kinh này mình quá hạnh phúc, quá may mắn. Rồi tiếp theo, tiếp theo là gì, gian sát trầm hối Sử chi sản đảng. Chữ gian á là khó, gian là khó, chữ sáp á có nghĩa là tối tăm, khó hiểu, à hoặc là không trơn tru, hay là chữ hối sáp á, chữ như vậy ở đây á, ở đây cái chữ hối nữa đúng không, thì chúng ta có thể hiểu á, đây á, là cái nghĩa là nó không có rõ ràng á, cái chỗ nào mà nó khó, nó không rõ ràng á, nó trúc trắc á, nó tối tăm á, trúc trắc thì sao. Còn chữ trầm này á, trầm là sâu kín, chữ hối là tối tăm u ám, còn chữ sản á, là rõ ràng sáng suốt đó. Thì chữ lãng á, sản lãng á, thì chữ lãng cũng là sáng rực rỡ đó, có nghĩa là gì. Cái đây chúng ta dịch nghĩa nè, có nghĩa là chỗ, ta thêm chữ chỗ vô cho dễ hiểu, khó khăn, trúc trắc, sâu kín, u ám, hay là tối tăm đó. Thì sử, sử là khiến cho, khiến cho, chữ chi nè không phải là chữ chi của giới từ đâu, chữ chi này là đại từ, khiến cho những cái chỗ đó, chữ chi này là chỗ đó nè, là đại từ nha, chỗ đó nó trở thành gì, sáng suốt, hay là rõ ràng, rành mạch. Đây, tức là trong bản, những bản kinh cổ kia đó, năm bản dịch gốc á, có những chỗ đọc quá khó hay, khó hiểu lắm, có những chỗ đọc khó hiểu, hoặc là có thể đọc trúc trắc, đọc nó không thuận âm, đọc nó không suông, hoặc là chỗ nghĩa sâu xa quá, khó hiểu quá đó, đó ý là như vậy. Thì bây giờ ngài Hạ Liên Cư sau khi hội tập á, nó khiến khiến cho những cái chỗ đó trở thành gì, sáng lãng, sáng lãng tức là rất là rõ ràng, mạch lạc, nói đơn giản như vậy. Mà không tin quý vị đọc thử coi, ở Việt Nam có hai bản dịch các thờ đó đó, ví dụ bản của ngài Khương Tăng Khải hoặc là bản của ngài Bồ Đề Lưu Trí ở trong quán bộ, trên kinh Bảo, Đại Bảo Tích đó. Quý vị đọc đi, trúc trắc nó khó hiểu lắm, nhưng mà quý vị đọc qua bản này á, thật sự nói tại vì chúng ta chưa có bản dịch gốc, chúng ta chưa có bản dịch nào hay hết đó. Nhưng mà nếu như mà chúng ta căn cứ đọc cái bản âm Hán thôi á, quý vị thấy nó ngọt ngào lắm, nó rõ ràng lắm đó. Bản âm Hán quý vị cũng đọc rồi đúng không, đó chúng ta nghe giảng qua một lần rồi quý vị thấy nó rõ ràng đó. Đó nếu mà người dịch nó có trình độ, người ta dịch ra chắc chắn cũng sẽ sáng suốt rõ ràng hết đó, tại vì phải không, rất là tuyệt vời, đó là khả năng đặc biệt ngài, chúng ta nói ngài Phổ Hiền Bồ Tát mà. Tới làm sao không được như vậy đúng không. Tiếp tục nói, phồn phất nhũng mạng quy ư giảng khiết. Chữ phồn là phức tạp, phồn phức là gì, rườm rà, chữ phức là rườm rà, đây toàn là tính từ thôi, quý vị cứ để ý. Để dịch á, quý vị phải biết cái đó là cái nghĩa là gì, đây là tính từ đang tả về cái gì thì dùng tính từ, thì quý vị cái tra từ điển, quý vị cứ lôi tính từ ra, quý vị dịch là nó đúng thôi, còn không biết là dịch cái tùm lum, những cái chỗ mà gì phức tạp, rườm rà, tạp loạn, chữ mạng này đó, trầm mạng, mạng là lan ra, còn chữ nhũng là lộn xộn, tạp loạn, ở đây chúng ta lấy chữ tạp loạn đây ha, như vậy chỗ phức tạp, rườm rà, tạp loạn thì thành ra đơn giản và trong sáng. Đơn giản trong sáng, quý vị hay không, hội tập hay cái đó, nó không phải nói chỗ đã giữ nguyên nghĩa rồi, giữ nguyên văn rồi, nhưng mà khiến cho rõ ràng trong sáng, chỗ nào khó hiểu lộn xộn, chỗ nào tạp loạn thì thành ra đơn giản trong sáng. Tiếp theo nói, chữ này là lăng loạn, tỷ thành chỉnh nghiêm. Chúng ta hay cái người đời nó lăng loạn á, cái lăng loạn, lăng loạn á, tỷ thành thì chữ lăng á, lăng loạn á, có nghĩa là lộn xộn, hỗn loạn, còn chữ tỷ đó là khiến cho, giống như chữ sử ở đây nè, chữ quy ư là nhớ là trở thành nha, còn chữ sử là khiến cho, thì ở đây chữ tỷ này cũng là khiến cho thôi, khiến cho trở thành gì đây, thành là trở thành chỉnh nghiêm, tức là chúng ta nói nghiêm chỉnh đó, đơn giản ha. Như vậy chỗ lộn xộn khiến trở thành nghiêm chỉnh, khiến thành nghiêm chỉnh. Rồi tiếp tục, cái chữ này có nghĩa là gì, khuyết, khuyết là thiếu đó, khuyết sơ tất linh viên mãn đó. Cái chỗ nào mà còn thiếu khuyết á, chỉ sơ sơ là thô xấu, chưa có tinh tế. Những chỗ mà thiếu khuyết, chưa có tinh tế hay là không tinh tế, điều chữ tất là điều, chữ linh là khiến do, nhớ chữ này là đầu linh không đầu lệnh nha. Nghe người ta không biết á, bên bệnh không pháp ngữ họ hay dịch lệnh lắm á, lệnh lắm, cứ ra lệnh không à, lệnh là danh từ là ra lệnh, hay hoặc là mệnh lệnh, hoặc là danh từ là mệnh lệnh hoặc là ra lệnh. Còn linh là mới khiến cho, khiến cho khiến thành thành gì, viên mãn à, cái là tròn đầy hết à, quý vị thấy hay không? Rồi tiếp tục, tất kỳ hữu mỹ giai bị à, chữ tất có nghĩa là gì, chữ tất có nghĩa là điều hết thảy đúng không à, hay là chúng ta có thể tất là chắc chắn à, à, chắc chắn. Cái chữ kỳ này là kỳ vọng, tức là hy vọng có à, chữ hữu là có, mỹ giai bị tức là đầy đủ cái sự tốt đẹp à, tức là ngày mong mong muốn là thành tựu được có sự đầy đủ mà tốt đẹp, tức là bản kinh này vừa hay à, chữ mỹ là có nghĩa là hay á, là tốt đẹp á, là và cùng đầy đủ nữa à, đều có đầy đủ và tốt đẹp. Vô đế thu à, có nghĩa là chữ vô là không rồi, chữ đế quý vị cũng biết rồi đúng không, đế là thật đó à, cái đế là thật đế đó, nghĩa đó, nghĩa lý đó. Không có nghĩa lý nào mà không thu nhiếp hay là không có thu chọn đó, chấm chấm chấm. Ti dục bất vị chi, phải đọc thế này, ti dục bất vị chi thiện bổn bất khả đắc giả. Ti rằng à, chỉ dục là muốn, muốn à, nói rằng là không phải, đó không phải là thiện bổn cũng không thể được à, tức là à, dù muốn chê là không có hoàn thiện hay là không hay cũng không thể được, không thể nào chê được, không có chỗ nào để chê được, kinh quá hay, gia đình của ta quá hạnh phúc mà. Quý vị thấy chúng ta học được bản kinh như vậy rồi mà chúng ta không chịu học nữa thì uổng phí đó. Nên là tại sao chúng ta hãy học đoạn này, cái lời tán thán quá hay đúng không à, dù muốn chê là không có hoàn thiện không hay cũng không thể được, chê cái chê không được, hay quá rồi còn chỗ nào nữa để mà chê đó. Rồi bây giờ tiếp tục, thị thử bổn vấn thế dĩ lai à, chữ thị là do đó, do đó từ khi cái bản này xuất thế hay ra đời, cái chữ vấn thế đó là có nghĩa là ra đời hay là xuất bản đó, nguyên nghĩa là xuất bản à, cái nghĩa gốc à, bây giờ cái nghĩa cái vấn thế là ra đời đi ha, chúng ta nói ra đời cho nó dễ. Do đó từ khi bản này ra đời đến nay à, dĩ lai là đến nay, giảng thiết tán dương lưu bá trung ngoại. Là được giảng thiết à, bản kinh thì nó được, phải thêm chữ được vô à, chứ không phải kinh nó tự nhiên nó được nó giảng được, mà phải được giảng thiết khen ngợi lưu truyền khắp trong và ngoài nước. Đó, trung ngoại là trong nước và ngoài nước, tại Hán cổ viết tắt vậy à, kiến giả văn giả hoan hỷ tín thọ, người thấy kẻ nghe hay là người thấy người nghe hoan hỷ tin nhận à, tức là người thấy kẻ nghe, mà mình nói chữ kẻ thì không có hay, nên là người nghe đi ha, người thấy người nghe hoan hỷ tin nhận, tức là tiếp nhận là học tu hành đồng không quý vị. Bây giờ kinh Vô Lượng Thọ số 1 thế giới rồi đúng không, ở trên Tịnh Độ Tông bây giờ kinh Vô Lượng Thọ vẫn là số 1. Thật sự mà nói bây giờ trên thế giới không có kinh nào truyền bá rộng rãi như kinh Vô Lượng Thọ, mà kinh nào bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy ngay cả nước Anh á, người ta làm luận văn á, bằng Hán cổ đó, người ta cũng chọn kinh Vô Lượng Thọ bản hội tập. Và rồi quý vị qua Mỹ đi, qua các nước ngoài á, các nước nghe chuyện cha nghe nói ở các nước đó họ cũng bây giờ họ cũng học Hán cổ dữ lắm, học giỏi lắm, nghiên cứu, thậm chí lấy thấy rất nhiều tài liệu như thiền trang lên mạng á, tìm á, Đấy, có những cái bản mà thôi cái Việt Nam mình không có, nhưng mà người Đức họ có dịch ra rồi, họ dịch sang tiếng Việt, tiếng Đức, à, tiếng Đức luôn. À, có cái vị thầy đó xuất gia với người Việt tại Đức á, làm đó bản bản mà vừa ba ngôn ngữ, vừa tiếng Đức, vừa tiếng Việt, vừa chữ Hán, giỏi thiệt. Đó, cho nên những người thật sự Việt Nam mình dở quá đi, Việt Nam mình không có chú trọng, Việt Nam mình tu bận rộn quá, có lẽ là bận rộn và lo quá nhiều việc bên ngoài, cho nên thua thua các lần. Thiện căn nên là ánh sáng hào quang Phật pháp tương lai sẽ rạng chiếu các trợ phương Tây. Đó, cho nên lúc ngài Hòa Thượng Tiên Hóa ngài có lời nguyện đó quý vị, ngài đi đến đâu thì nơi đó sẽ là chánh pháp đó. Cho nên quý vị thấy khi ngài qua Mỹ á, ngài ở bên Mỹ trở thành chánh pháp, người tu theo ngài đông lắm đó. À, quý vị thấy. Và như vậy hồi xưa làm gì bên phương Tây làm gì có Phật giáo như vậy, nhưng bây giờ truyền khắp ở các nước Mỹ, rồi Mỹ Latin, ở mấy cái nước Mỹ Latin châu Phi cũng có Phật giáo rồi. À, dần dần truyền khắp nơi trên thế giới, ở nơi chính gốc Phật pháp Ấn Độ thì diệt mất tiêu rồi. Bây giờ có vài ngôi chùa tới xây dựng là đi du lịch, rồi mấy người đâu đâu tới tu. À, ngài Đức Đạt La Đạt Ma vân vân, Việt Nam là qua đó tu vân vân, chứ thật ra người Ấn Độ gốc bao nhiêu người tu đó Phật pháp đâu, không có. Rồi Trung Quốc Phật giáo, cái nôi của Phật giáo Đại thừa Trung Quốc cũng gần như diệt mất tiêu rồi, chỉ còn có Việt Nam, Việt Nam cũng cũng ngắt ngoải. À, Đài Loan thì còn, ở Đài Loan thì cha nghe nói đó quý vị, nghe quý vị thầy ở chùa Vạn Đức á, đi xong một chuyến Đài Loan về, hoặc là Hòa Thượng Minh Thông á, ngài đi Đài Loan ngài nói ở đó tuyệt vời lắm, vẫn còn những trường phái tu như người xưa, tức là tông phái người ta ở trong núi đó người ta chuyên tu, ví dụ như chuyên tu Pháp Hoa là cái núi đó tu Pháp Hoa thôi, không có tu cái khác hết đâu đó. Pháp Hoa cái núi đó chuyên tu Địa Tạng là Địa Tạng, núi đó chuyên tu Kinh Lăng Nghiêm là chuyên Lăng Nghiêm, họ không không màng thế sự, cho nên họ không có hoàng dương và rộng rãi ra bên ngoài. Vì thế chúng ta không biết thực tế mình nói những người đó, còn chúng ta biết đó, những người mà chúng ta biết đó, giống như Phật Quang Sơn đó, là tại vì cái đó là Phật giáo thế gian nhập thế à, ngài Hòa Thượng Tinh Văn đó, cho nên biết. Hoặc là của sư bà Trí Nghiêm á, là chuyên bên từ thiện hội từ tế đó, cứu tế toàn thế giới, cho nên Phật giáo phổ thông á, nhiều người biết. Còn những Phật giáo sâu màu thì sâu á, thật sự mà nói bên đó vẫn còn. Mà Thiện Trang nghe nói là ở cái đó có một cái hang động đó, một cái đạo tràng đó, cái núi đó thì động đất nứt ở trên rồi, nhưng mà ở dưới người ta làm cái hang động làm 48 động, 48 động mà hiện tại hình như được hai mươi mấy cái động rồi, mà người ta dự kiến 100 năm, cái khoảng 100 năm mở cửa một cái hang động mới đón khách, trong đó là khắc tất cả đại tạng kinh trên những vách đá trên núi đó, ở trong cái hang động đó đó, để trưng thờ bao nhiêu kinh hết. 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà lấy là 48 hang động, và hiện tại họ làm được hai mươi mấy hang động rồi. Nghe nói hình như năm 2037 38 gì đó họ sẽ mở cửa cái hang động tiếp theo, đất đón khách tiếp theo đó. Thì đang nghe đó, tiếc là mình chỉ có duyên đi cơ qua để chứng kiến, không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe nói như vậy. Cho nên thật sự mà nói học Phật pháp không thể diệt được đó, chỉ có thể diệt ở nơi này, không thể diệt ở nơi khác được. À, các ngài sẽ đưa từ nơi này nơi khác, nơi nào ví dụ như Việt Nam bây giờ mình Phật pháp ngóc ngoải, tại vì sao ngóc ngoải thì sao, người thấy người nghe, không có người học á, trên ngọn nhiều không học gốc. Nền tảng của học Phật pháp là gì, bây giờ nói cơ bản lại chỉ có ba tạng chính, một là Sanskrit, hai là tạng Pali, ba là tiếng tạng Hán tạng. Bây giờ không học thì tạng Sanskrit thì quá ít. À, Bali thì Nam truyền thì bên Myanmar họ học rồi, còn Việt Nam mình Nam truyền mấy ai học được tiếng Bali, quý vị thấy tiếng Bali cổ chứ không phải Bali phiên âm, không có ai học được. Chữ Hán thì thua luôn, cho nên á nhiều khi đời nay á mà thật sự nói là buồn. Nhiều người á, bảo giống như hòa bảo ngài Hòa Thượng Lệ Trang á, hãy làm các cái bản gì đó, ngài nói không như làm chữ tổ làm hết rồi, chỉ cần lấy của cái chữ tổ ra xài được rồi. Hán tạng là quá đủ rồi quý vị, thật sự mà nói không thiếu một tư liệu nào. Quý vị lục trong Hán tạng coi à, tạng đại tạng kinh Hán tạng dày như vậy, 100 gần trăm 158 quyển, 168 quyển, nhiều như vậy đó, quá nhiều kinh như vậy. Trong đó còn có, nếu mà chúng ta lấy thêm Đại Chánh Tăng Tu, Đại Tạng Kinh, Vạn Tục Tạng của Nhật Bản nữa, thì nó tư liệu vô lượng vô biên. Còn nếu như ai chịu khó học thêm của nhà bên ngoài, nhà Nho nữa, thì nhà Đạo nữa, thì thôi, tư liệu về xưa nay dạy tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ cho đến tu hành Phật pháp đều có thiếu gì đâu, không có thiếu gì hết. Nhưng mà cái giới trẻ ngày nay và cái người tu sĩ cũng vậy, người tại gia cũng vậy, dần dần không học. Đối với hán cổ không chịu thâm nhập, không khó quý vị, khó là tại vì mình không học rồi vô mờ mờ đoán mò, dịch nghĩa dịch sai tới sai lui, thì sao không học, không có phát tâm đó. À, học không tới nơi tới chốn, chứ thật ra học tới nơi tới chốn là được à, mà không chịu học, là không thân cận, thậm chí ngán, thích gì học thế gian, học cho mau. Ví dụ như cái học để tới quy nhanh lắm, 3 tháng làm thầy người ta được rồi, đúng không? Nhưng quý vị học Phật giáo, học kinh điển Vô Lượng Thọ này, kinh điển Đại Thừa này, quý vị phải mất 10 năm, 10 năm thâm nhập thì mới được. Không thì hán cổ không rành, không thì kinh điển không thông, nói sao được, ngôn ngữ nhà Phật nhiều quá. Cho nên đi bỏ gốc, đi tìm ngọn, đi lên hái trái, hái cây, hái lá cho ăn trước cho nhanh. Chứ không có trồng cây để chờ để hôm qua hoa kết quả. Thôi hái lá này, có cái lá nào ra vặt ăn hết. Đó, thời nay là vậy á. Nên là chính vì vậy những điều mà hay như thế này, thật sự nói dần dần không có ai truyền, nên Phật pháp diệt thôi. Đây là thâm tâm mình nói thật sự vậy. Thật sự mình nói, Thiện Trang nói, nếu như quý vị giỏi được hán cổ, chịu khó học hán cổ, không cần giỏi lắm đâu, như những gì Thiện Trang chia sẻ, quý vị có người học đi trước rồi, Thiện Trang chia sẻ đó, bấy nhiêu đó quý vị thì theo cái bản này nữa nè, quý vị dịch trước đi, rồi Thiện Trang giảng tới đâu á, Thiện Trang nói như vậy, quý vị theo chừng nửa quyển này thôi là quý vị giỏi luôn hán cổ rồi, có chẳng cần phải gì hết, quý vị tự nhiên quý vị biết được. Tại vì Thiện Trang giảng lại ti không nói kỹ, nhưng mà nói lướt qua, quý vị có học rồi quý vị nghe là quý vị biết nó chữ này tại sao, nó là danh từ tại sao, tính từ, biết như vậy dịch mới được. Còn không biết á, không biết đâu là danh từ, đâu là tính từ, đâu là phó từ, đâu là đại từ, thì cái vô đó mà dịch mò thì dịch sai là không có đúng được. Hán cổ mà không lẽ đúng được đó, nhiều khi vậy đó, mấy cái chữ dịch mò mò, quý vị nghe đi, quý vị nghe lại những bộ cũ, những người trước người ta dịch, và thậm chí có Thiện Trang lúc đầu Thiện Trang dịch việc theo người ta đó, nhiều khi đoán mò dịch dịch rồi nó sai đó. Cho nên là thật sự mà nói, mình có học mà kho tàng của cha ông rồi, Hán nôm nữa, nôm chữ nôm của Việt Nam mình đâu thiếu, của ngài Trần Thái Tông rồi Trần Nhân Tông vân vân đâu có thiếu đâu, rồi Cao Bá Quát rồi Nguyễn Trãi rồi Nguyễn Bỉnh Khiêm đó, nó đầy nhiều lắm, thiếu gì đâu. Học hán cổ là vô được hết à, mà không học thì thôi, thì thời nay Phật pháp diệt, thế gian pháp diệt, mai mốt không có ai cứu nữa rồi. Tại vì sao? Dần dần học trên ngọn à, thục nhi bất tác à, thục lại mà không sáng tác. Nhưng mà thật sự người đời nay không chịu khó à, người quý vị thấy cứ hỏi tăng ni trịch sinh trẻ bây giờ đi, người đi học quý vị thấy không, học viện Phật giáo đông đảo như vậy, học cái gì? Học bên ngoài, học thế gian thôi, không có chịu học sâu vào phần này à, cho nên học để làm gì? Để lên giảng thuyết giảng tốt đời đẹp đạo thôi, nói như câu người đúng cũng được, tốt đời đẹp đạo. Còn đối với thâm nhập sâu hơn, đối với giải thoát sanh tử, thật sự ít người đi. Cho nên con đường chúng ta đi giống như bây giờ hiếm có, thì cho ăn dở dở không có giỏi gì, vô tình vô bây giờ vô ra gọi là gì, ở trong cái rừng hoa không có một cái cây nào nó trổ bông hết, và mình trổ được ra một cái hoa xấu xấu, người ta bắt đỡ lên chân chân lại giảng kinh nè đó, dịch nè, hết cách rồi đó, ít người lắm. Mà những bạn trẻ giờ không không có quý vị thấy, những bạn trẻ học thì học vậy thôi, học trường bắt học làm gì được, phải tự mình học, nó không chịu học rồi không thì thân cận những thiện tri thức, những người giỏi mình không có dám, không có gần, không có chịu gần, tự mình học thôi. Nên nói cái học sợ mang tiếng, sợ mình là gì, mang tiếng là gì, đệ tử người ta hay học với người ta, cho nên cái ngã quá cao đâu có học được gì. Đó là thời nay thật sự mình nói rất là đáng buồn. Cho nên là Thiện Giang cũng nghĩ chắc là thôi, Phật pháp tới đâu hay tới đó, thời nay chúng sanh như vậy, căn cơ như vậy à, vì không có cảm nên không có ứng, Phật Bồ Tát cũng chắc cũng có, Thiện Giang tin là có, nhưng trong đó chắc chắn có những người căn lành sâu dày họ núp bóng rồi đó, có những người âm thầm đó, núp bóng đợi họ học, thành tựu, 10 năm sau họ bước ra họ thành tựu. Còn những người mà bước ra sớm thì chắc thường là không có thành tựu. Tại vì sao? Đâu có thời gian đó để học, đâu có thời gian đó để trui dậy, đúng không? Đó, người học thì cứ âm thầm mà học thôi, học thời gian sau đó thành tựu. Kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, hay là tu hành cũng vậy, những người ra mà ra sớm, quý vị, đa số những người ra hoằng dương sớm đều gãy cánh cả rồi, đúng không quý vị? Cái thấy cái Tịnh Độ Tông Việt Nam mình thôi, mình không nói ở đâu ha, bao nhiêu người ra hoằng dương chánh pháp và cũng nói là đi theo con đường hòa thượng tịnh không vân vân, cuối cùng đi có là đi theo phải không đó, một hồi vẽ con đường mới, tự mình đi con đường mới đó. Cho nên là thật sự mình nói rất là đáng thương, mình chỉ có nói là đáng thương cho thời mạt pháp đó, gọi là gì à, sở hận đồng đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời diêu, Phật pháp sơ sanh nhân đa giải đãi. Đây là lời trong Quy Sơn Cảnh Sách. À, sở hận là gì, những cái niềm nuốt hận ở trong lòng á, buồn hương á, đồng sanh tưởng quý là đã sanh vào thời kỳ cuối, kỳ cuối của thời kỳ chánh pháp. Bây giờ mình phải nói là đổi lại, đồng sanh là mạt pháp, khứ thánh thời diêu, cách Phật đã xa, Phật pháp sơ sanh. Đó, Phật pháp bây giờ nó thế nào, Phật pháp bây giờ nó sơ sanh mà nó xa rồi, bây giờ nó xa lạ rồi, nó thưa lưa thưa là lớp thớt rồi. Nhân đa giải đãi, người thì phần nhiều là giải đãi. Cái chữ nhân đa với đa nhân nó khác nhau ấy nha quý vị, nhiều người không biết dịch đó. À, cái chữ đa nhân là nhiều người, còn nhân đa là khác nhau, à là người phần nhiều đó. Cho nên là phải học, mình học cái Hán cổ nó đúng, còn nhiều người dịch đó mò lên nó dịch đa nhân với nhân đa không biết, chữ đa là số từ nó đứng trước và nó khác đứng là nhiều người, còn nhân đa giải đãi là người lòng người đó, phần nhiều là giải đãi, nói chúng ta đó. À, chúng ta phần nhiều là giải đãi tự biết đó. Cho nên là lời ngài Tổ Quy Sơn đó, ngài viết cách đây gần 1.200 năm rồi, mà bây giờ chắc tệ hơn nữa ha, tệ hơn nữa, thật là đáng thương. Bây giờ chúng ta học được bảo bối Kinh Vô Lượng Thọ nè, mà bây giờ cũng mấy người nghe đúng không, người nghe ít đó không? Quý vị thấy vô Tịnh Độ Đề Kinh Khoa Chú bắt đầu ngán ngán là đó, bắt đầu nhiều người không nghe nổi rồi đó, chạy mất tiêu rồi đó. Thích nghe thế gian thôi đó, không lọt nổi tai à, cho nên là dị tình à, tục tình dị trưởng chí đạo năng văn à, những cái gì mà thế tục á, thế gian á, là dễ lớn mạnh dễ học, nhưng mà cái đạo chí cao vô thượng á, thì khó nghe đó. Là cho nên những ai mà đang nghe ở đây là thật sự quý vị là thật sự mà quý vị á, chí đạo năng văn đó quý vị thật tuyệt vời, tán thán quý vị, quý vị có thể học được như vậy quá giỏi. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với lời nói đầu. Như vậy đang là nói là người nghe đúng không? À, người thấy người nghe nó đều hoan hỷ là tiếp nhận, tin nhận. Tín thọ phụng hành đó, ở đây này có thể nói là tín thọ phụng hành đó. Hành kiến đại kinh quang minh thường chiếu thế gian. Chữ hành này có nghĩa là được, phó từ nha, chữ hành này không phải làm, tự nhiên hành thấy làm thấy là không đó. Chữ này đứng đầu câu á, mấy cái chữ đứng đầu câu hay hay là phó từ đó, thì phó từ có nghĩa là được, được thấy, kiến là thấy. Đại kinh tức là Kinh Vô Lượng Thọ, quang minh tức là ánh sáng của Kinh Vô Lượng Thọ thế nào, thường chiếu thế gian, bây giờ chiếu khắp thế gian à. Chữ thường á, thì thường có nghĩa là thường thường là luôn luôn đó, luôn luôn chiếu chiếu đấy. Cho nên ở đây nói được thấy quang minh của đại kinh thường chiếu thế gian, vô lượng thọ kinh chi thiện bổn, ư tư khánh hiện. Vô lượng thọ kinh chi thiện bổn, chúng ta dịch ngược lại là bản hoàn thiện, bản hay nhất, bản hay của Kinh Vô Lượng Thọ, ư tư khánh hiện. Chữ ư có nghĩa là Chữ ư ở đây có nhiều nghĩa lắm. Ở đây là cái này với cái giới từ á. Còn chữ tư á, là nay, là phó từ, bây giờ, nay á, đó thì cái chữ ư tư á, là cái nghĩa từ nay, mình dịch là từ nay. Khánh hiện có nghĩa là may mắn xuất hiện, hiện là xuất hiện, khánh là may mắn. May mắn hay là hạnh phúc cũng được ha. May mắn xuất hiện từ đây, tức là bản hoàn thiện của kinh Vô Hùng Thọ đã may mắn hạnh phúc vô bờ nó xuất hiện từ đây rồi. Thử thật vi hi hữu nan phùng chi đại sự nhân duyên giả. Chỉ thử là đây, thật là thật luôn à. Đây thật là vi là cái đại sự nhân duyên hi hữu là hiếm có, nan phùng là khó gặp. À, đây thật sự là đại sự nhân duyên hiếm có khó gặp vậy. Có thể dịch cái vậy vô nó hay. Chữ giả là kết thúc đoạn hoặc là vậy. Quý vị đã không? Như vậy đọc lại đoạn này quý vị nghe có thấy mình hạnh phúc chỗ nào? Do đó từ khi bản này ra đời đến nay được giảng được khiết khen ngợi lưu truyền khắp trong và ngoài nước. Đó. À, trong ngoài nước cũng được. Người thấy người nghe hoan hỷ tin nhận, được thấy quang minh của đại kinh thường chiếu thế gian, bản hoàn thiện của kinh Vô Lượng Thọ may mắn xuất hiện từ đây, từ nay. Đây thật sự là đại sự nhân duyên hiếm có khó gặp. Chúng ta gặp được rồi. Đó, rồi hòa thượng viết quá hay đúng không? Bây giờ chúng ta vô phần chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Chữ giải là chú giải. À, bây giờ ngài Hoàng Niệm Tổ viết rất dài và thường tóm lại cho chúng ta dễ học. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhân duyên đầy đủ tại sao họ tập kinh này. Đảng thử thù thắng đệ nhất chi tịnh độ bảo điển. Chữ đảng có nghĩa là nhưng, khó tự ha. Nhưng bảo điển là cái kinh điển quý báu của Tịnh Tông. Tịnh Tông. À, số 1 thù thắng này, chữ thử này, như vậy chúng ta dịch là nhưng bảo điển thù thắng bậc nhất của Tịnh Tông này, Tịnh Tông đây, cánh tại ngã quốc đại tạng trung trần phong nhất thiên dư niên. À, chữ cánh này á, có nghĩa là lại mà. À, phó từ, cứ cái chữ đầu câu thường hay phó từ lắm. À, mà lại ở trong cái gì, chữ trung, ở trong đại tạng kinh, đại tạng tức là đại tạng kinh, ngã quốc là nước ta. À, còn cái chữ trần á, trần là bụi, chữ phong á, là chữ phong này có nghĩa là bị che phủ, che kín. À, Như Hòa hình dịch là che phủ. À, chúng ta có thể dịch lướt lướt ra như vậy rất hay. À, nhất thiên dư niên tức là 1.000, nhất thiên là 1.000, dư là hơn, hơn 1.000 năm, chữ niên là 1.000 năm, tức là dịch ra là gì, lại bị bụi che phủ hơn 1.000 năm ở trong đại tạng kinh nước ta. Đó, tức là sao, kinh Vô Lượng Thọ là ở trong đại tạng kinh mà không ai đụng đập hết, ít có người đọc, cho nên gọi là bị đại tạng kinh bị bụi nó phủ lên, phủ bụi, ý người nói là không ai đọc, ít người đọc. Vì tại sao ngày ngoài Niệm Tổ sẽ nói tại sao, vì sao như thế, tức là kinh Vô Lượng Thọ ấy, dịch ra sớm lắm rồi. Từ thời nào? Từ thời ít nhất á là từ Hán, hậu Hán thì sau này, nhưng mà nếu mà trong đấy không biết có nhầm không, nhưng mà nếu xếp từ Hán trước á, thì phải ta nói là từ Hán trước. Thời Hán trước thì cũng từ năm 2200 mấy đó, nói chung là từ năm 200 mấy đến năm 1000 mấy, đúng không, 1200 mấy, thì đã qua hơn 1000 năm rồi. Tới ngày thời Lượng Tổ nói tổng lại hơn 1000 năm đó, mà ở trong Đại Tạng Kinh bị bụi phủ, không ai đọc, ít người đọc, cho nên gọi là bụi phủ. Giống như quý vị có sách, quý vị không chịu đọc, quý vị để đó lâu ngày bụi nó phủ lên. À, còn mình đọc thì sao, mình lau 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 chùi đúng không, nó ít bị bụi, nó bị bụi che phủ cả ngàn năm, hơn ngàn năm rồi. Đó. Khảo kỳ nguyên nhân, chữ khảo là suy xét, là mình có thể nói khảo cứu cũng được, khảo cứu cái nguyên nhân đó. Chữ kỳ này là đại từ, nguyên nhân đó với nguyên nhân tại sao kinh Vô Lượng Thọ ở trong Đại Lạng Kinh lâu vậy mà không ai đọc. Cái do thử kinh ngũ chủng nguyên dịch, chữ cái này á là có thể là phát ngữ từ, nhưng mà ở đây á nó không cần phát ngữ từ tại vì nó giữa câu không phải phát ngữ từ đâu, mà bởi do, bởi nguyên nhân á, tức là bởi do là gì, thử kinh, kinh này ngũ chủng nguyên dịch, tức là năm bản dịch gốc của kinh này, tức là kinh Vô Lượng Thọ có năm bản dịch gốc thế nào đây? Hổ hữu tường lược xúc nhập thậm cư cự, thậm cự, tức là cái chữ hổ là lẫn nhau, hữu là có những cái sự, hữu là có cái sự tường, tường là rõ ràng á, tức là mở rộng á, lược là gọn lại đó, nó khác nhau, đó có những cái chỗ mở rộng hay thu gọn khác nhau. Rồi xúc nhập là cái sự xúc, có nghĩa là gì, xúc có nghĩa là mở ra, còn nhập á, là gom lại. Cho nên Thiện Trang dịch là có sự đầy đủ hay tóm lược, mở rộng hay thu gọn, cách xa rất lớn với nhau. Cái chữ cự là cách xa, chữ thậm là rất, rất lớn với nhau. Tức là bây giờ năm bản nguyên dịch gốc á, bản dịch gốc á, gọi là nguyên dịch hay là bản dịch gốc thì sao, có sự cách xa rất lớn nhau. Cái chỗ kinh á, thì cái chỗ thì mở rộng ra nó rất là tường, tường tận, cái chỗ thì gom lại cái nó có chút xíu cho nên là người đọc vô không biết bản khai bản nào. Tại vì Phật giảng có trong Đại Tạng Kinh có 12 bản dịch, thì ít nhất á, các chư tổ nói ít nhất cũng phải dịch, cũng phải Đức Phật phải giảng bao nhiêu lần đó, ít nhất là 3 lần, tại vì có nhiều bản dịch khác nhau. Cho nên chắc chắn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng kinh Vô Lượng Thọ nhiều lần, tại vì kinh này quan trọng cho nên Phật giảng nhiều lần, mà mỗi lần giảng á, thì Phật chắc chắn giảng khác nhau, đúng không? Giống như Thiện Trang giảng kinh Vô Lượng Thọ, vì thấy lần trước với lần này cũng đâu giống nhau đó, thì hoặc là cùng một bản lần trước mà Thiện Trang giảng 2 lần cũng không giống nhau. Tại vì sao? Lúc thì giảng rộng ra, đối cơ, ví dụ như hôm nay có người này tới, những người cư sĩ nhiều thì giảng cho những người cư sĩ nhiều, nhưng lần sau á, không có cư sĩ, chủ yếu người xuất gia thì giảng cho người xuất gia nhiều, cho nên nhấn mạnh như vậy. Vì thế có những điểm khai khác như vậy. Bây giờ nhiều bản quá không biết thọ trì bản nào đó, ý là nói vậy, cho nên không ai đụng tới nữa. Thôi khó quá, thôi từ từ đây. Đây cử ra nè, lệ như, lệ như Di Đà đại nguyện, tức là thí như hay là ví dụ như đại nguyện của Đức Di Đà. Tức là bây giờ nói cái điều quan trọng nhất là trong kinh Vô Lượng Thọ, tức là đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì sao? Tại ngụy đường lưỡng dịch vi tứ thập bát nguyện, thì ở trong bản, hai cái bản dịch đó, thời nhà Đường và thời nhà Ngụy đó, thì là 48 nguyện. Chúng ta hay nói 48 đại nguyện A Di Đà được nhất đó, cửu phẩm độ hàm binh ai đức quay cực cực đó ha, tứ Phật bát nguyện độ chúng sanh đây nè, ta 48 nguyện chúng ta nói hai bản này đấy. Nhưng mà sao, tại Hán Ngô lưỡng dịch vi chấp tứ nguyện, chứ chấp này là hay là có âm khác này, nhập cũng được, là 20, 24 nguyện à. Ở trong hai bản, trong hai bản dịch thời Hán và Ngô á, thì là 24 nguyện. Cái kia 48 nguyện, đây có 24 nguyện à. Đó, cho nên là sao đây? Còn nữa, tại Tống dịch tắc vi tam thập lục nguyện, còn ở trong bản dịch thời Tống á, thời nhà Tống á, thì lại có 36 nguyện. Điều này chắc khởi này nghi ngờ của số kỳ ha. Sau đại nguyện của Đức là Phật A Di Đà là quan trọng như vậy, mà sao bản, hai bản kia là 48 nguyện, hai bản kia 24 nguyện à, rồi cái bản này lại có 36 nguyện, sao kỳ vậy? Rồi biết biết theo bằng nào, đúng không ạ? Cái điều này khởi ra nghi ngờ. Đấy, chúng ta sẽ nói ở đây, ngài họ có đưa ra chút nữa chúng ta sẽ giải thích đó. Toại sử sơ tâm học giả à, chữ toại á, chữ toại có nghĩa là có nhiều nghĩa lắm, là rốt cuộc à, phó từ, tại vì cái chữ toại đầu tiên á, cho nên là dịch là phó từ thì cuối cùng hay rốt cuộc à, hay là nhân bèn rồi thì à, cái nghĩa nào cũng được. Khiến cho, sử là khiến cho cái người học, cái chữ giả đây là người, chúng ta dịch là người mà mới sơ tâm này, học này, người mới tâm mới lần đầu học này, thì sao? Chiên trì nhất dịch là chỉ có chiên trì một bản dịch thôi. Nan minh thâm chỉ thì khó hiểu được, à, khó sáng tỏ được tâm chỉ sâu xa. Thâm chỉ là tâm chỉ sâu xa. À, biến độc ngũ chủng, chữ biến là khắp, đọc khắp năm cái loại, khắp đọc năm loại bản dịch á, thì hữu cảm gian nan, thì lại thấy đọc hết năm bản dịch lại cảm thấy khó khăn đó, cho nên là không, thôi thôi khỏi học đi, đúng không, khó quá mà. À, ư thị đa xả thử kinh nhi chiên công, a di đà kinh hỷ. À, vì thế, chữ ư thị là vì thế, à, phần nhiều hay là phần đông, là xả, quý vị thấy chữ xả khác không, xả là xả bỏ đó, à, buông xả đó, à, chứ không phải là phóng hạ đâu, khác nhau á. Buông xả thử kinh là kinh này mà chuyên công cho kinh A Di Đà thôi, à, có nghĩa là thôi khó quá, khó quá thôi học qua kinh A Di Đà thôi, kinh Vô Lượng Thọ năm bản dịch, không biết bản nào học bây giờ mà học hết năm bản làm sao đó, thì cái điều này nghi ngờ khởi lên không, thôi thôi học kinh A Di Đà, cho nên này kinh A Di Đà được thỉnh nhiều người học hơn đó. Thì quý vị thấy bây giờ đưa ra năm vậy, ủa sao bây giờ có người nghi ngờ, ủa sao có Đức Phật, sao chư tổ làm gì mà bây giờ có năm bản dịch, còn lưu truyền 12 bản dịch nhưng mà thất truyền 7 bản rồi, bây giờ còn có năm bản dịch mà tại sao hai bản nói Đức Phật A Di Đà Pháp Tạng Nhân Địa đó, Pháp Tạng Tỳ Kheo phát mà 48 lời nguyện, có hai bản nói có 24 nguyện nha, hay còn một bản nói 36 nguyện, vậy là sao? À, bắt đầu khởi nghi, vậy có thể Phật giảng nhiều lần đó, đúng không, Phật giảng nhiều lần ấy thì có thể lược. Thật ra mà nói quý vị coi kỹ lại đó, là chỉ có cái đoạn chia ra lược lại khác nhau, tức là thế này, chúng ta phải hiểu là kinh điển á, kinh điển Đức Phật thuyết á, bây giờ ta nói bây giờ nhiều người khởi nghi á, học xong rồi á, giống như thời ngày ngày tôn giả A Nan á, một trong những nguyên nhân tôn giả A Nan nhập Niết Bàn á là gì, khi ngài A Nan lúc đó 120 tuổi đi trên đường thấy một vị tỳ kheo trẻ đọc rằng à, đọc cái bài kệ trong kinh Pháp Cú á, à, rồi là gì, thì giả hả, à, ai sống 100 năm không thấy con nhạn nước, không bằng à, thấy sống một ngày mà thấy con nhạn nước đó. À, tôn giả A Nan thấy một người đọc như vậy cái bài kệ đó thì nghe quên là cái chữ Hán đọc không hay, bữa nào để kiếm lại để đọc cho nghe. À, thì sanh thiên, à, thì sanh bá tế trung, à, tức là ai sống cả trăm năm, à, bất kiến thủy lão hạt, bất như sanh nhất nhật, à, nhi đắc thị kiến chi. À, có nghĩa là ai sống cả trăm năm không thấy con hạt nước già, cái chữ lão là già, chẳng bằng sống một ngày mà thấy con hạt già. Quý vị biết lại này nghe quen quen, trong kinh Pháp Cú có chỗ mà ai sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt, đúng không, à, ai sống 100 năm bất kiến sanh diệt pháp đó, à, bất như hay là vô như, à, sanh nhất nhật, tự thị đắc kiến chi, à, tức là mà lại thấy được pháp sanh diệt, à, có nghĩa là dịch ra là như vậy, ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt chẳng bằng sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt. Nhưng mà cái vị tỳ kheo trẻ kia đọc là ai sống 100 năm không thấy con nhạn nước, đó, con nước con nhạn nước già chẳng bằng sống một ngày mà thấy con nhạn nước. Người tôn giả A Nan hỏi, gọi lại hỏi, ủa ông đọc cái câu đó ta nghe coi, đọc lại, ủa chứ ai dạy ông vậy? Sư phụ con dạy đó. Ngài tôn giả A Nan nói, sư phụ ông dạy sai rồi, cái bài này phải là ai sống 100 năm không thấy con nhạn, không thấy pháp sanh diệt chẳng bằng sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt. Cái bắt đầu hãy về nói với sư phụ ông đi. Thì về người tỳ kheo trẻ đó thì về nói với sư phụ, sư phụ nói con phải tin ta, tôn giả A Nan ông già rồi, hôm nay ông 120 tuổi rồi, ông già rồi cho nên là ông nhớ sai á, ông phải tin, con phải tin ta. Thế từ từ đó là do ngày truyền lại ngài A Nan, ngài A Nan nói buồn quá, Phật pháp thì Đức Phật mới diệt cũng không lâu, Đức Thế Tôn ngài A Nan là thua Phật bao nhiêu, khi Phật thành đạo, ngài Đức Phật thành đạo năm bao nhiêu tuổi quý vị ha? 30 tuổi thành đạo đúng không, thuyết pháp 49 năm mà 79 tuổi đó đó, thì 30 tuổi thành đạo có nghĩa ngài A Nan thua Đức Phật 30 tuổi, mình tính vậy đi. Như vậy ngài A Nan 150 tuổi, 120 tuổi, năm đó 120 tuổi, tức là Đức Phật nhập Niết Bàn bao nhiêu năm, mình có thể tính ra thôi, tính nó 80 cho dễ. Nên như vậy Phật 80 tuổi, ngài A Nan 50 tuổi. À, 50 tuổi, như vậy đã 60 năm sau, sau khi Phật nhập Niết Bàn thì đã xảy ra hiện tượng như vậy và người ta không tin nữa. Đó. Cho nên sau này mới tại sao kinh điển có nhiều vấn đề. À, tại sao quý vị thấy cùng một câu chuyện đọc bộ kinh này cũng chi tiết nó hơi khác khác một chút xíu, có thể lên chút, ví dụ như câu chuyện nhẫn nhục tiên nhân á, quý vị tìm rất nhiều kinh, à, mỗi bộ kinh nói có khi là lên thêm một chút, có thể xuống một chút, nội dung vẫn như vậy, nhưng mà tại vì có người kiết tập sau này đó, tức là những vị, tại vì thời Đức Phật là gì, kinh không có ghi chép, Phật không cho ghi chép, cứ nhóm này học thuộc đi, tụng trùng tụng tụng lại thuộc luôn, nhóm kia thuộc rồi cái kia thuộc như vậy, cho nên sau này cái tập nhóm này cái tập nhóm kia cái tập cứ nhớ nhớ mãi mãi thêm vô chút xíu mà bớt đi chút xíu thì cái đó nó khác nhau. Hoặc là cái chỗ bây giờ chúng ta nói lại 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà, tại sao nói 36, nội dung vẫn vậy thôi, nhưng mà thôi vì tôn giả kia gom gom lại chút xíu thôi, nói tôi nhớ là tại vì Phật đâu nói là 48 đại nguyện đâu, à, Phật đâu nói 48 lời nguyện, Phật nói nguyện thứ nhất, nguyện thứ hai gì đó, nguyện tới bao nhiêu đó, rồi có khi gộp lại, hoặc là Phật, hoặc không nói nguyện đâu, khi con thành Phật thôi quý vị thấy không? Ở trong bản chúng ta đọc đó, đâu có nói nguyện thứ mấy đâu, chư tổ mới chú giải ra là nguyện thứ mấy. Như cái đoạn kinh phẩm kinh chúng ta hồi tập đó, đó chúng ta đọc đó, quý vị thấy đâu có ai 48 nguyện đó là chú thích ở dưới, chứ còn thật ra là có bao nhiêu nguyện, bao nhiêu đoạn, 24 đoạn. À, nếu quý vị thấy 24 đoạn trong đó, thật sự có 24 đoạn thôi. Và chúng ta thấy là gì, 24 đoạn thì nói 24 nguyện cũng được đúng không? Cho nên nói 24 nguyện hay 48 nguyện đều được, nói kiểu gì cũng được. Và có thể nói ở trong đó chú thích là thành ra 36 đoạn nhỏ cho 36 nguyện cũng được, ngài Hạ Liên Tư hội tập được như vậy. Cho nên là mới người mới tu không hiểu thôi, khó quá thôi bỏ đi đúng không? Học kinh A Di Đà bây giờ cũng vậy thôi, thấy thầy Thiện Trang giảng khó quá, kinh gì đâu mà khó quá, hôm nay học tới Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú này gì đâu mà học mới ba buổi, rồi buổi thứ tư cũng chưa vô kinh văn nữa, học đâu đâu không, khó quá, thôi còn chạy qua kinh khác, cũng giống vậy đó. Nên là thật là đáng thương, không có kiên trì kiên nhẫn được, ở thế gian nhẫn gì cũng nhẫn được mà trong Phật pháp nhẫn không nổi, nhẫn để giải thoát sinh tử không nhẫn nổi, thật là đáng thương đó, cái kiểu này khó đó. Rồi bây giờ tại như vậy thì bây giờ sao, bây giờ ngày tiếp theo Thanh Sơ Bành Thiệu Thăng cư sĩ viết, tức là tới đầu triều Thanh, đầu triều nhà Thanh, Thanh Sơ là đầu triều nhà Thanh, Bành cư sĩ Bành Thiệu Thăng nói rằng hay là ghi rằng cũng được, thử kinh Xiển Dương giả thiểu, người Xiển Dương kinh này ít, thật dĩ vô thiện bản cố, là thật là vì chưa có bản hoàn thiện, bản thiện bản hay, thành tai Thị ngôn, à, thành tài khai ngôn, ai học Nho gia biết câu này, cái câu thành tài khai ngôn này trong tác phẩm của Khổng Tử hay xuất hiện lắm, là lời ấy thật quá hay, à, tiếng Trăng dịch như vậy, lời ấy thật quá hay. Thị dĩ tống vương nhật hưu thanh bành thiệu thăng ngụy thừa quán đẳng chư cư sĩ, à, do đó chữ thị dĩ là do đó các cư sĩ như là đẳng cư sĩ á, các đại cư sĩ, phải nói đại cư sĩ ở đây có chữ đại nè, đại cư sĩ đẳng là như là, à, vân vân đó, là ông Vương Nhật Hưu thời nhà Tống, thì Tống là thời nhà Tống, rồi cư sĩ Bành Thiệu Thăng thời nhà Thanh, cư sĩ Ngụy Thừa Quán ở đây không nói, tức là thời nhà Thanh luôn, à, Ngụy Thừa Thanh nên ghép vô đây, đúng không? Tức là do đó các đại cư sĩ như ngài Vương Nhật Hưu thời Tống, ngài Bành Thiệu Thăng, ngài Ngụy Thừa Quán thời Thanh, quân vi Hoằng Dương Thử Kinh, à, chư quân là điều á, lợi hòa đồng quân là chư quân này nè, à, điều đó đồng điều á, lợi hòa đồng quân là lợi hòa đồng điều đó quý vị, là điều vì Hoằng Dương kinh này tiên hậu nhi hữu hội tập giữ tiết bổn chi tác, mà trước sau, chữ mà này mình đưa lên trước đi, mà tiên hậu là trước sau có làm, cái chữ tác là làm bản hội tập và bản tiết bổn đó, mà tức là những cái vị đó là điều vì Hoằng Dương kinh này mà trước sau có làm ra bản hội tập và bản tiết lục, tiết bổn tức là tiết lục ra, trích đoạn ra, à, ngắn lại, cái hiểu không? Mà đây là nói cái nhân duyên tại sao là phải hội tập kinh, nói nãy giờ nói là giới thiệu là quá khứ đã có những người hội tập rồi, đã làm rồi đó, ý nói vậy đó, rồi mới hồi nói tới ngày Hạ Liên Cư hội tập, thì bây giờ chúng ta mới đang học giới thiệu tại sao như vậy, quý vị hiểu chưa? Đó, à, thì chúng ta biết, bây giờ chúng ta vào tiếp tục đoạn tiếp theo rất dài, cái nhân duyên thứ 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 bảy này rất dài. Tống đại đại cư sĩ Vương Nhật Hưu, à, chữ Tống đại là thời triều nhà Tống, chữ đại là thời đại đó, đó. Thời đại nhà Tống đó, à, chúng ta bữa biết rồi, đại cư sĩ Vương Nhật Hưu tức là một cái vị cư sĩ lớn tên là Vương Nhật Hưu, tức là người này có tài năng đặc biệt, à, tăng tịch soạn, chữ này có hai âm đọc là tiễn, tiễn như Thiện Trang lấy tiễn giảng á, là chữ tiễn nè, chữ này nè, nhưng mà cũng là đọc âm khác là soạn, soạn là trước tác, trước thuật, sáng tác, biên tập, còn tiễn là tuyển chọn, cho nên ở đây phải đọc là soạn chứ không phải đọc là tiễn được. À, từng soạn, tăng là từng, chữ phó từ đó, từng soạn Long Thư Tịnh Độ Văn, đây tác phẩm này rất nổi tiếng là Long Thư Tịnh Độ Văn, à, đây là của ngài Vương Nhật Hưu, nổi tiếng lắm, bây giờ vẫn được với quý vị tìm ở Việt Nam có bản dịch của Hòa Thượng Hành Trụ đó. Tứ hải xưng dự là được bốn biển khen ngợi, tứ hải là bốn biển tức là khắp nơi đó, được khắp nơi khen ngợi, chi truyền tụng chí kim, tức là truyền tụng đến nay, tức là ca ngợi mà truyền tụng cho đến giờ, bây giờ bản này vẫn có nổi tiếng ở trong Long Thư Tịnh Độ Văn của ngài Vương Nhật Hưu, thật sự rất hay, mở màn trích dẫn rất nhiều điều đó. Thôi trước Tiện Trang có trích giảng một đoạn trong lớp chữ Hán á, quý vị ấy, có công án mà luân hồi của vị vua đó, à, vua Tống, Tống gì đó, Cao Tông Tống gì đó, mà quên nữa, là Tiện Trang quên tên rồi đó, vị vua thời kỳ Tống đó, sau khi luân hồi đó, tại vì sao đời trước là thiền sư đó, mà tu hành cũng dữ lắm, mà giỏi lắm, mà cứ đời sau luân hồi, vì sao không có tin, không có học tịnh độ, do đó dẫn ra chân như triết vân vân, ngài Đại sư Ấn Quang cũng dẫn những người này làm trong lịch sử đó, vì thiếu tu tịnh độ, tu cả đời khổ hạnh vân vân, cuối cùng vẫn luân hồi, đời sau vô làm vua làm quan rồi đời sau hết tu Đó là trong mở màn như vậy rồi bắt đầu nêu tại sao tu tịnh độ dẫn ra vân vân, cho nên tác phẩm Long Thư Tịnh Độ Văn của ngài Vương Nhật Hưu rất hay, hay còn gọi là Vương Long Thư, rất hay, cho nên là đó là được bốn biển khen ngợi, tức là khắp nơi khen ngợi truyền tụng cho đến ngày nay, bây giờ vẫn còn người ta ca tụng truyền tụng mà cũng ca tụng đó đến ngày này. Rồi chưa hết, nói về ngài Vương Nhật Hưu cho quý vị nghe. Vương Thị Lâm Chung Đoan Lập Vãng Sanh. Chữ thị này á có người dịch là họ, thật ra không cung kính. Chữ thị đó nếu là họ thì ngày xưa tên nhân vật tên triều đại thường người ta đệm cho chữ thị, nhưng mà có cái nghĩa khác á là tiếng tôn xưng người chuyên học danh tiếng đó, hoặc là người tôn xưng đối với người thân thì thêm chữ thị sau cái xưng của vị người đó, cho nên nói chữ thị này mà dịch họ họ Vương á thì không có tôn kính. Ngài Vương Long Thư này giỏi lắm cho nên phải dịch là ngài, ngài Vương Nhật Hưu lúc Lâm Chung, Lâm Chung là lúc mạng sắp hết thì sao, Đoan Lập Vãng Sanh đứng ngay ngắn mà vãng sanh đó quý vị, không giỡn đâu à, không phải vừa đâu, cư sĩ đại cư sĩ trước tác giỏi như vậy đứng ngay ngắn vãng sanh mà ngài vào sống vào thời Triều Tống ở trong gì Vãng Sanh Truyện và trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có tên ngài, và thì chẳng nhớ là có. Đã thì quý vị câu chuyện này cũng không cần kể ra thì nghe thì đủ rồi đúng không, người ta tu như cái đó mà làm sao không đứng tự tại vãng sanh được đó. Khả chứng cư sĩ thật vi ngã quốc tịnh tông giải hành câu ưu thù thắng hy hiểu chi tại gia đại đức, có nghĩa là có thể thấy rằng chữ khả có thể thì không đúng, có thể không hay, chữ khả còn có nghĩa là đủ, nó là phó từ nha quý vị nhớ nha, đầu câu cái phó từ để vô là hầu như đúng, phó từ đủ thấy rằng gì, đủ chứng minh rằng, cái chứng này là chứng minh cư sĩ thật là cư sĩ ấy đó là thật là gì đại đức đúng không, tức là đại đức tại gia ở đây nè, đại đức tại gia mình phải dịch đằng sau chữ chi trước, tại gia hành giải nè, có cái chữ hành giải nè, hành giải cũng được, câu ưu chữ câu là điều, chữ ưu là ưu tú đó, vượt trội, thù thắng hy hữu, tức là thù thắng hiếm có của Tịnh Tông nước ta, ngã quốc Tịnh Tông và Tịnh Tông nước ta. Như vậy đủ chứng chứng minh rằng cư sĩ Vương Nhật Hưu đó là thật là bậc đại đức tại gia, giải hành điều vượt trội, thù thắng hiếm có của Tịnh Tông nước ta. Quý vị thấy không, ngài Vương Nhật Hưu giỏi như vậy trong ba người ít đâu, đứng vãng sanh là không có đơn giản đâu. Rồi bây giờ nói cho nên tác phẩm của ngài chắc chắn ngài cũng cũng thế nào, ngài thế nào đây, Vương Thị Thâm Khái Bảo Điển Chi Trần Phong, ngài Vương Nhật Hưu hay ngài họ Vương đó, ngài Vương đó, thì chúng ta biết là thường người Trung Quốc á là thường nói chữ họ, người phương Tây cũng dùng chữ họ, chỉ có người Việt Nam mình á là mới dùng chữ gì, dùng tên. Quý vị qua như Thiện Trang qua nước ngoài thôi thì gửi email người ta nói Văn Trang Nguyễn hả, ông Mr. Nguyễn đúng không, Mr. Nguyễn chứ đâu có nói Mr. Văn Trang đâu. Đó Việt Nam mình thì xưng cho nên nước ngoài khác Việt Nam, cho nên Trung Quốc cũng vậy, Trung Quốc cũng vậy dùng họ thôi, cho nên thường cái Bành Thị tức là ngài Bành đó, chứ không phải Bành Thiệu Thăng mình đọc, người Việt Nam mình khác. Cầu thủ bóng đá vậy, hồi xưa Thiện Trang nhớ hồi nhỏ Thiện Trang không biết điều này, Thiện Trang cứ coi bóng đá Thiện Trang thấy ủa sao tên cầu thủ Việt Nam mình nó cứ ngược vậy ta, lên cho nó Đặng Phương Nam mà thấy Phương Nam Đặng à, tại sao kỳ vậy, nó ngược vậy đó, nó phải đảo ngược lại, người Việt Nam mình đảo này ngược lại, nhưng mà thật ra quốc tế người ta dùng cái họ thôi. Thì đây cũng vậy, ngài Vương Nhật Hưu cho nên xưng á là Bành, là Vương Thị á, tức là ngài Vương Nhật Hưu, ngài Vương đó người ta cung kính người ta gọi vậy. Thâm Khái Chữ thâm là sâu xa, chữ khái có nghĩa là động từ, có nghĩa là than thở, cảm thương đó, hay là cảm tiếc, bùi ngùi gì đó. Nói chung là cảm tiếc, bùi ngùi. Bảo điển chi trần phong, chi trần phong có nghĩa là bảo điển này bị cái bụi nó phủ lên à, cái bụi, tức là ý nói là bảo điển này không có ai á. À, cái chỗ này là mình phải dịch danh từ, tại vì bảo điển là danh từ rồi, trần phong á, là động từ à. Thì bây giờ cái thêm sĩ sự của nữa à, ngài vương Nhật Hưu rất cảm tiếc hay là tiếc nuối à, thương tiếc gì đó sự bụi che hay là bụi phủ của bảo điển à, tức là ngài thấy kinh vườn thọ hay như vậy bây giờ sống ai dùng hết đó, tiếc quá. Ư thị nãi hội tập vô lượng thọ kinh, Hán, Ngụy, Ngô, Tống, tứ chủng nguyên dịch, lánh thành nhất bổn, danh vi Đại A-di-đà kinh. Ư thị là vì thế. À, vì thế, chữ nãi là phó từ ở đây có nghĩa là bèn rồi thì, mà cũng được. Vì thế, bèn hội tập à, bốn loại tứ chủng nguyên dịch, tức là bốn cái bản nguyên dịch gốc của kinh Vô Lượng Thọ các thời Hán, Ngụy, Ngô, Tống, lánh thành nhất bổn, tức là riêng làm thành một bản danh vi, tức là tên, là đặt tên là A Di Đà Kinh, Đại A Di Đà Kinh à, tức là ở đây thì đọc lại nha, ngài Vương Nhật Hưu rất cảm tiếc sự bụi che của bảo điển, vì thế bèn hội tập bốn loại bản dịch gốc kinh Vô Lượng Thọ các thời Hán, Ngụy, Ngô, Tống riêng thành một bản xưng là kinh Đại A Di Đà, là kinh đặt tên là kinh Đại A Di Đà à, lấy mấy bản kinh Vô Lượng Thọ kia đọc lại thành một kinh, kinh mới gọi là Đại A Di Đà kinh à, à. Đó quý vị hiểu tại sao, cái tức là sự hội tập ở đây á, không phải là ngài Hạ Liên Cư hội tập đâu, mà từ thời nào, ngài thời nhà Tống, ngài có về Vương Nhật Hưu, tức là Vương Ngâm Thư, ngài rất là nổi tiếng như vậy, ngài tu giỏi như vậy, đã hội tập kinh này. À, mà ngài hội tập tập kinh đó cũng rất là hoàn hảo, cho nên ngài mới đứng vãng sanh chứ, làm sai làm sao có thể đứng vãng sanh được, đúng không quý vị? À, cho nên là ngài hội tập cũng rất là hay á, thì chứng tỏ là cũng đủ thấy được điều đó. Rồi bây giờ à, vương bổn vấn thế à, quý vị học một hồi là quý vị thuộc à, cái cấu trúc ngữ pháp không có khó, học thật ra học một bản thôi thuộc, quý vị nghe hết bản giảng của thiền trang là quý vị biết rồi. Vương bản tức là bản của ngài Vương Nhật Hưu à. Vấn thế hồi nãy từ vấn thế ở trên học rồi, vấn thế là ra đời hay là xuất bản, nhưng mà ở thời đó đâu có xuất bản đâu, cho nên ra đời. Bản của ngài Vương Nhật Hưu ra đời thì sao? Hải nội xưng tiện. Hải nội đó là hải là bên ngoài, nội là bên trong. Ý nói là bốn biển á, cũng vậy, giống như cái chữ ở trên á, nó cũng giống giống như trên bốn biển là khắp nơi đó. À, được khắp nơi khen là, chữ xưng là khen, khen là tiện, tức là thuận lợi, thuận tiện đó. À, à, cho nên bản của ngài Vương Nhật Hưu ra đời được khắp bốn biển khen là tiện lợi à, tức là hay à, khen là tiện lợi đó, đó. Bây giờ khỏi đọc năm bản dịch nữa, tùng lâm phụng vi khóa bổn. Còn ở trong tùng lâm, tùng lâm là những chùa lớn đó, chùa lớn mà đông người á, phụng là gì, chữ phụng có nghĩa là tôn hay tôn si, si tôn, vi là làm, khóa bổn là thời khóa ở trong tùng lâm. Có nghĩa là đem kinh Vô Lượng Thọ của bản hội tập của ngài Vương Nhật Hưu làm cái khóa tụng hàng ngày trong các chùa to, chùa lớn. Chùa lớn hồi xưa là đông người chứ không phải chùa lớn bây giờ. Bây giờ chùa to đùng mà không có ai. Có mấy người à, hoặc người dọn rác thôi à. Còn hồi xưa chùa lớn là tùng lâm, ý nghĩa là chùa đó là nơi nhiều người. Hồi xưa là có 100 người, 1.000 người ở một chùa là bình thường. Bây giờ kiếm cái chùa nào ở Việt Nam có đông người không? Không có. Bây giờ phần ai nói vì sao môi trường trong chùa bây giờ tu khó quá, vô đó không tu, đi đám đi thế này kia lo Phật sự mà, cho nên là các người mà muốn tu tu thôi chui vô núi vô rừng tu cho rồi, ở trong chùa suốt ngày, thậm chí ở nơi nào mà thiếu tu bao nhiêu đó, thì thị phi nhiều lên đó. Nơi nào thiếu tu bao nhiêu thì trong đó rồng rắn hỗn tạp đủ các chuyện đó. Nào cạnh tranh chức chịu trụ trì, cho nên chùa nào quý vị thấy chùa nào mà đông người thời nay đó, là chùa đó tu rất nhiều, đúng không quý vị thấy? Chùa nào mà tu rốt ráo á, chùa đó càng đông người, vì ai tu hành cũng muốn giải thoát sanh tử chứ đó. Còn cái chùa nào mà cho to cho lớn á thì thường là ít người. Tại sao? To lớn quá dọn dẹp mệt quá, không có thời gian tu, khách khứa nườm nượp hết ra đến vô, băng băng lo này lo kia, dần dần thời gian là ngán hết. Mới đầu mấy năm đầu ra còn phát tâm nổi, ráng ráng được mấy năm, 5 năm 6 năm 7 năm 8 năm gì đó chịu hết nổi thôi đi. Cho nên là người thì ra đời, người thì hết phước, không tu hết phước. Nhìn thời này khó lắm, tùng lâm là thời này bây giờ, mà trong khi đó bây giờ muốn khôi phục lại á, Phật pháp á, chỉ có khôi phục là chế độ tòng lâm hay là tùng lâm hồi xưa, nhưng bây giờ khôi phục nổi. Giờ mà mở lên đông đông chút cũng rồng rắn hỗn tạp chui vô, người thì vô để giành chùa, người vô để mượn cái chùa đó nổi tiếng đó. Thì ở Việt Nam quý vị ha, chùa nào mà nổi tiếng đó là bắt đầu tới xin ở vài ngày, ở một chút thời gian ra giới thiệu tôi ở chùa đó đó nha. Đó có những người như vậy đó, thật sự có đó quý vị. À, có chữ người đó lợi dụng cái chùa đó đó, tới đó cái chùa ở thời gian ở mấy năm đó, 1 2 năm thì nó bắt đầu đi đâu cũng khè mình, tôi ở trong trung tâm giáo hội trung ương này thế này thế kia đó, vị đó nổi tiếng thế này đi, rồi bắt đầu đi lừa lọc đủ thứ cái chuyện đó. Bây thời này có, thật sự có mà thiên trang chứng kiến thật luôn chứ không phải không, thật là đáng thương. Cho nên thời nay khó lắm quý vị, bây giờ thật sự mạt pháp rồi, không có được như vậy. Mà bản kinh này trở lại, bản kinh này được tôn si là làm khóa bổn trong tùng lâm, tức là thời khóa công phu trong tùng lâm đó, trong chùa đó, tu có thời sáng thời chiều thời thời tối đó, thì được tụng luôn kinh vô lượng thọ của ngài Vương Nhật Hưu, được tiếng tỏ bản này hay. Tiếp tục nói lưu thông thắng ư nguyên dịch, tức là sự lưu thông đó, vượt hơn, chữ thắng là vượt hơn ha. Hơn ấy, hơn gì bản dịch gốc à, thấy chưa, bản dịch gốc đó, không bằng bản này Vương Nhật Hưu vì hay hơn mà. Rồi là gì, tùng lâm siêu tôn làm khóa bổn lưu thông vượt hơn bản dịch gốc. Rồi tiếp tục nói ngã quốc long tạng cập Nhật Bản đại chánh tạng diệt quân, chữ này đọc là Thái hay Thải cũng được, đọc Thái đi cho hay ha. Thái nhập vương bổn, tức là gì, đại tạng kinh của nước ta có nhiều thời, trong đây cái đại tạng kinh gọi là Long Tạng, có bản Càn Long đại tạng kinh đó, Long Tạng Càn Long đây chúng ta là Long Tạng cập là và cái bản đại chánh tạng của Nhật Bản diệt là điều hay là cũng cũng điều, chữ quân là điều, chữ thái hay là thải này là chọn, nhập là đưa vào à, bản của ông của ngài Vương Nhật Hưu à, có nghĩa là đại tạng kinh Long Tạng hay là bỏ bất chữ 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 kinh đi, Long Tạng nước ta và đại chánh tạng của Nhật Bản cũng đều chọn đưa vào tạng bản của ngài Vương Nhật Hưu, quý vị thấy không? Tức là bây giờ tra trong Càn Long và bên trong Long Tạng hoặc là bản của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật Bản á, Đại Chánh Tạng đó, thì có bản của ngài Vương Nhật Hưu, tức là bản này hay mới được nhiều người thẩm duyệt đưa vào chứ không phải đơn giản kinh Vô Lượng Thọ đưa vào, à quý vị thấy không? À, do đó đây, kinh hồi xưa đại tạng kinh hồi xưa đó khó lắm chứ không phải như bây giờ, phải có sự thẩm duyệt quốc sư rồi có hội đồng thẩm duyệt mới đưa từng bộ vào, không phải tác phẩm nào cũng được đưa vào đâu. Còn bây giờ ai muốn thích xuất bản đại tạng kinh cũng được, viết bao nhiêu đó rồi đem ra xuất bản đưa ra in ra một lục đại tạng kinh mới đó, thêm cũng những bản của mình vô. Mà bây giờ là thời bây giờ là viết nhiều, kẻ viết thì nhiều, kẻ đọc thì ít. Quý vị lên coi thư viện Hoa Sen coi, bài viết đời nhóc không thiếu bài nào hết, đủ các sự kiện hiện đại cho đến sự cổ xưa, chuyện nào cũng có, mà người đọc thì không bao nhiêu. Thế là phong trào bây giờ là không có học à, mà thật ra những cái nói là mình học đi, ngày xưa các ngài viết đã đủ rồi, bây giờ học thôi, chứ dịch lại học thôi đủ rồi, có nhiều đã đủ rồi, không cần sáng tác nữa đâu. Cho nên nhiều người bảo thì thầy sáng tác cái gì, sáng tác gì đâu, thì chẳng có sáng tác đâu, dịch còn không dịch nổi nữa mà sáng tác. Bao nhiêu bản dịch, bao nhiêu kinh Đại Tạng kinh chưa đọc hết nữa, học chưa xong nữa, làm gì mà viết ra. Mình có trình độ nào viết hơn chữ tổ à? Không có đâu. Mình mới có minh tâm kiến tánh thành Phật như có đâu. Cho nên bây giờ những người giảng thuyết rồi đó lên cho rồi có hội đồng luôn, hội đồng phải không, nào là soạn bài cho nè, rồi giảng lên này, thậm chí có người đặt giả bộ đặt câu hỏi trước nè, hai bên trả lời vô đến đấy. Cho nên thời gian sau thật pháp thì hôm bữa ai nói nha, không biết 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 ngài nào nói đó, là đó là sự lừa dối, thật sự đó là sự lừa dối. Vì sao? Quý vị làm như vậy thì ai tin quý vị nữa? Những người bên cạnh quý vị họ mới đầu họ cũng danh văn lợi dưỡng, họ muốn làm cho nổi tiếng thầy mình, đi giới thiệu ơi thầy tôi đó nghe, thầy tôi giỏi lắm, nổi tiếng khắp nơi rồi vân vân. Nhưng mà thật sự họ không phục mình. Vì sao? Mình giả đó mà, mình toàn là dùng công nghệ, mình dùng cái gì đâu không à, mình đâu có thiệt đâu, không có thật tu không ấy. Cho nên cái bản kinh bản giảng của mình đó, người ta soạn cho mình rồi, câu hỏi thì cũng Phật tử cũng đóng giả lên hỏi nữa, giả này giả kia, quý vị coi đi quý vị tinh tế chút xíu cũng phát hiện ra đó. Họ đặt ra một câu hỏi lạ lạ cái họ khớp họ không trả lời được. Còn những người mà là thật tu đó, thật học đó, người ta đặt câu hỏi cỡ nào người ta cũng trả lời được à. À, giống như ngài Thái Hòa, hòa thượng Thích Thái Hòa quý vị không, đặt câu hỏi nào trả lời đó. Ngài Hòa thượng Minh Thông nha, đặt câu hỏi trả lời, biết cái là thật tu thật học đó. Còn những người bây giờ dùng công nghệ nào lăng xê tạo bao nhiêu Facebook rồi bao nhiêu cái gì đó, đủ trang mạng lên truyền bá khắp nơi đó. Cho nên Thiện Trang không nói không có gì hết, ngay cả cái phần mà chép lại bài á, Thiện Trang cũng không cần chép đó. Quý vị thích cái gì chép, giống như có người phát tâm chép thì kêu lưu truyền thì chép, thì cứ thích thì chép, Thiện Trang cũng không có đề xuống. Tại vì sao? Những cái điều đó mình giảng có gì đâu, so với lời chư tổ so với gì đó có gì đâu mà để lưu truyền, có gì đâu đặc biệt đâu. Mình chỉ là nói lại học lại thôi, đem những cái điều đó nói chẳng qua nó khế hợp với thời nay, ngôn ngữ bây giờ nó dễ dùng mà thôi, chứ còn thật sự chẳng là gì cả, đâu có gì đâu. Mình học mình thấy vậy, mình đọc đầu lên chưa giảng chưa thông đại triệt đại ngộ mà nào xiết chép ra sách rồi viết tới tung tới tới đâu tới đó, viết một thời gian sau sai nhiều chứ gì đâu. Nếu mà thật sự ngày nào quý vị ngộ, quý vị thấy sai quá trời. Thiện Trang chưa ngộ nhưng mà Thiện Trang thấy Thiện Trang cũng sai đó, những bản dịch lúc trước cũng còn sai nữa, có người ví dụ như lâu lâu mình coi lại mình cũng thấy sai, đừng nói chính mình còn thấy sai á, người khác chắc cũng thấy sai. Đó là gì? Mình cảnh cái tâm tu mình á, dù sao mà Thiện Trang cũng mừng. Vì sao? Mình biết mình còn sai, tức là mình biết mình có tiến bộ đó, tiến bộ mới biết mình sai, còn không mà không biết thì sai luôn. Cho nên thật sự thời nay phải học, phải khiêm cung khiêm tốn, phải tự biết mình ở đây. Thời nay cái gì cũng xuất bản rồi, xuất bản mai mốt có ai lưu truyền không? Không ai lưu truyền đâu. Tại vì sao? Qua một thời là diệt, đó không phải chánh pháp, không ai truyền. Hằng hộ pháp chỉ gia trì truyền cho những chánh pháp mà thôi. Cho nên Thiện Trang giảng ở trong đây á, Thiện Trang nói thật, có nhiều cái sự thật nó mất lòng lắm, đụng chạm nhiều người, nhưng mà thật sự là thời nay là như vậy. Bây giờ lừa dối chúng sanh nhiều lắm, họ dùng các công nghệ cái này cái kia, ví dụ như có người luôn có nhóm lăng xê, lúc vừa thầy giảng có bao nhiêu người bình luận là tán thán chia sẻ khắp nơi, rồi lúc nào cũng lên, thậm chí có người cầm cho cái trang cái của thầy luôn, số điện thoại đưa ra để tới trả lời bình luận dưới đó lăng xê lên. Mà mình coi mình biết là đó là bây giờ chuyển thành cái ngành đó gọi là gì, quảng cáo truyền thông quảng cáo. Cho nên thật sự đáng thương mà Phật pháp bây giờ nó vậy vậy đó quý vị. Cho nên dần dần không độ được chúng sanh. Như Hòa thượng Minh Thông ngài nói đó, ngài nói là gì à, Hòa thượng Lễ Trang ngài nói chứ, Hòa thượng Lê Trang này nói chính vì vậy á, nên không độ được người ta. Mình không có làm được, mình dùng công nghệ kỹ xảo không à, kỹ xảo công nghệ dùng cái gì lăn xê được không à, cho nên không thật. Người ta xa xa người ta tưởng mình giỏi lắm, tới khi người ta tiếp xúc với người khác mình không làm được, nói được không làm được, mà nói đó không phải nói của mình nữa. À, cho nên thiền trang không có cho ai làm gì hết đó. Ghi soạn giảng là thiền trang soạn sang sao giảng đó, dịch sao giảng đấy, sao cái giờ được bản dịch của thiền trang đó. Thiền trang cũng không dám có người đề xuất cái sao thầy không để ban phiên dịch thôi Hoa Tạng Hiền Môn, thiền trang nói không được, tại vì nếu như vậy ai chịu trách nhiệm cho bản dịch đó. À, tôi dịch thì tôi để vô, người nào dịch giả người đó chịu trách nhiệm, lên là tránh trường hợp cha chung không ai khóc. À, có nghĩa là lên nó bản nó không có tên mình cho nên đâu có sợ đâu, đâu có sợ ai nói mình đâu, cái ban phiên dịch chịu thôi. À, giống như bên bên kia bọn tây cư sĩ dịch, nhưng mà bọn tây cư sĩ cái dịch đâu rồi ngài bị chửi oan hả, thì cứ thấy ngài dịch thì bị chửi ráng chịu đúng không đó. Cho nên mình phải làm thật, mình không dịch thì nói không dịch, mình sửa thì mình nói mình sửa. À, còn nó không làm, không có vụ mà phương tiện để một cái tên đó làm như vậy, thiền trang không có chấp nhận. Đó là mình dối lừa chúng sanh, cho nên là ngàn người thật thà không có làm chuyện đó. Nên cho nên là quý vị ráng làm nha, bây giờ sau này quý vị học nha, làm mình có làm thì nhúng tay vào thì mình có làm, mà nếu mình nhúng tay không tới nơi thì mình có thể không làm, còn mình không có chịu trách nhiệm thì mai mốt cũng tội. À, ở trên nhân gian này không tội thì xuống xuống địa ngục mà tội ha. Cho nên bây giờ cứ chấp nhận tiểu tội trước đi, bị phê bình bị chỉ trích đi là hết nghiệp đúng không, tiêu nghiệp. Mình dịch sai đúng không, sai rồi người ta chửi hết à, hết nghiệp, mai mốt khỏi đọa địa ngục. Còn không xuống xiêm dương cái nói đó mày trước nha, ngươi hồi trước ở trên nhân gian mày dịch sai là mày nói tao bậy nè đó, dịch sai nè mà không chịu trách nhiệm mày trốn phải không đó. Rồi thậm chí mượn danh của ta, ta danh của người kia viết ra này kia chết á. Nên học Phật pháp cố gắng thật chân thật đi, bản dịch qua mình đứng tên. À, còn để chữ ban quan biên dịch cho A Tạng Huyền Môn chẳng hạn, đó là để chung là có vô trong cái nhóm đó. À, cho nên những cái nào mà thời gian không đụng tới thôi rồi. À, còn không chịu cái bản nào mà chứ không quyết định được thì thôi. À, thậm chí cái đó để dịch giả đó mình để giảo chánh rồi, mà giảo chánh là thiện trang nó giảo đó là cũng thiện trang đóng góp bao nhiêu phần trăm đó thôi, chứ không có hoàn toàn đâu. Người ta vẫn là ý của người ta nhiều, nhiều khi mình sửa không hết, mình sửa không hết mà không có quyền sửa hết, cho nên là có những cái sai sót nhất định đó là cũng không chịu trách nhiệm, người ta cũng chịu trách nhiệm, mình cũng chịu trách nhiệm 50-50 vậy cho nó nhẹ ha. Cho nên mình nói là người thật thà nha, thời nay á bây giờ công nghệ rồi kỹ xảo rồi nhiều thứ lắm, bây giờ không có tin được đâu. Bây giờ mình hãy thật thà đi, chỉ cần thật thà nghe lời thật làm là mình tự độ mình, và độ mình cũng là độ người, người ta tiếp xúc mình thấy thật sự mình có năng lực đó. Giống như Thiện Trang nói đó, ai nói học chữ Hán thế nào giả dối thế nào, nó Thiện Trang giảng trực tiếp bằng chữ Hán này nè, nó nói được nữa không, nó nói được. Còn bây giờ những người mà cho những người phiên dịch đó là đứng tên đó, họ đến họ đưa cho họ bản này dịch được không, giảng được không, không được vì không có dịch, nên là không có thật đâu. Có nhiều người bây giờ nói vậy biết cái chữ con không biết đường nữa. À, đưa thằng phải có người soạn trước cho thế này kia khổ lắm, cho nên phải cố gắng học thật chất. Mà thật ra mình học được đó, là mình tự độ mình đó quý vị, độ mình rồi thì tự nhiên sẽ ra độ người ha. Trong kinh vừa nó họ nói mà ha, rõ ràng đó không, phải độ mình rồi mới độ người, chứ chưa có độ mình độ ai. Nói giả giả hoài là nó sẽ bị lòi ra, cái kim á, trong bọc lâu ngày nó sẽ lòi ra. Cho nên cố gắng mình học ở đây á, mình học đây mình thấy toàn những điều chư tổ làm đây quý vị nghe, đừng có nghĩ cái đoạn này không quan trọng, mình học cái hành trạng của các ngài á, các ngài làm như vậy đó, các ngài tuyên dương như vậy, làm như vậy vì sao, tâm phát khởi vì lòng từ lòng thương. Các ngài không có danh văn lợi dưỡng ở đây, các ngài thật sự rất tuyệt vời đó quý vị, thấy toàn những lời rất hay mà nên mình học đó. Rồi tới đây rồi đúng không, chỗ đây là nhập vô Đại Tạng là ngon rồi đúng không đó. Cho nên Đại Tạng kinh đó, quý vị cố gắng ai học được bây giờ lên trên máy cũng có rồi, không cần phải mua đâu. Liên Trì Đại Sư viết, tức là Đại Sư Liên Trì nói rằng hay là ghi rằng. À, chúng ta nói đi. Vương thị sở hội là bản 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 mà được ngài Vương Long Thư hội tập á, sở hội, cái chữ sở là được hay là có thể dịch khác nữa là hội tập vương ông vương lương thư vương nhật hưu đã hội tập đó, nhưng mà đây chúng ta phải hiểu là bản hội tập của ngài vương nhật hưu. Tiếp tục là giảo chi ngũ dịch, tức là chữ giảo này á, chữ giảo này có nghĩa có âm khác là diếu cũng đọc được, là so sánh, đem so sánh, đem so sánh với chữ năm cái bản dịch gốc, năm bản dịch gốc à, chữ chi này à, để chúng ta dịch như thế à, thì giản dị minh hiển, giản là đơn giản, minh hiển là rõ ràng à, lưu thông kim thế lợi ích thậm đại, thì lưu thông đời nay, lưu thông kim thế là lưu thông ở đời nay á, thì lợi ích là rất lớn, thâm đại là rất lớn. Tức là ngài Đại sư Liên Trì đã khen khen bản dịch của bản hội tập của ngài Vương Nhật Hưu á, là thật sự mà nói so sánh với năm bản dịch gốc thì đơn giản rõ ràng mà lưu thông đời nay á, nên lưu thông đời nay thật thật là lợi ích rất lớn. Đó, tức là bạn chứng tỏ là bản hội tập rất cần thiết đó quý vị. Ý nói hội tập cần thiết. Hữu viết lại nói rằng dĩ vương nhật vương bản thế sở thông hành nhân tập kiến cố, có nghĩa là gì? Bởi như dĩ là bởi bản của ngài vương nhật hưu, chữ sở là được, ở đây vi sở đó, cấu trúc bị động trong Hán cổ á, lưu hành được lưu hành à, tức là được lưu hành rộng rãi á, chứ lưu thông là cái hành này là rộng rãi, thì chúng ta phải hiểu là lưu thông rộng rãi ở đời à, nhân tập kiến cố đó là nên, nên cái chữ cố là nên, nên người người thế nào ta thấy quen, chữ tập à, cũng có thể học tập, nhưng mà tập kiến á, thì chữ tập này nên dịch là quen, phó từ, tại vì cái chữ chữ này nó đứng trước cái động từ kiến đó, cho nên là phải dịch là phó từ nha, phó từ thì là quen chứ không dịch là động từ, tập là hiểu hay là học tập đó. Mà tại vì còn chữ kiến nữa cho nên là chữ này phải là phó từ đó, quý vị cứ biết là như vậy, trước động từ thường là phó từ, vậy là quý vị được thôi. Nên người ta thấy quen, cố ư sở trước Di Đà sớ sao trung, cho nên hay là vì thế à, ở trong khi ở trong nè chữ trung mà trong khi mà trước tác hay là soạn đó, trước nè trước là soạn, trong khi đã soạn tác phẩm gọi là A Di Đà kinh sớ sao à, Đại sư Liên Trì rất nổi tiếng A Di Đà kinh sớ sao đó, vì à, nên người ta thấy quen, vì thế ở trong trước tác A Di Đà kinh sớ sao của ngài, chúng ta thêm chữ của ngài vào đó, của ngài Đại sư Trì, phàm dẫn chứng vô lượng thọ kinh chi xứ, hễ mà chỗ nào dẫn chứng kinh vô lượng thọ, chữ xứ là chỗ ha, hễ mà dẫn chứng kinh vô lượng thọ đa thủ vương văn đó, đa chữ đa đằng trước là phần, thì đa phần lấy, chữ thủ là lấy cái văn của ngài Vương Nhật Hưu, tức là lấy bản của ngài Vương Nhật Hưu á, tức là khi dẫn kinh A Di Đà kinh sớ sao diễn nghĩa đó, à quên, không có diễn nghĩa, nghĩa sớ sao thôi, A Di Đà kinh sớ sao do Đại sư Liên Trì ngày trước tác á, soạn ra đó, thì khi mà dẫn kinh Vô Lượng Thọ thì đa phần á, ngài Đại sư Liên Trì dẫn luôn cái văn ở trong bản của ngài Vương Nhật Hưu hội tập, tức là Đại sư Liên Trì ấn chứng cho bản đó hay đúng không, quá tốt cho nên mới dẫn ra, chứ không nếu không dẫn thì không. Rồi tiếp tục là Giang Thái nguyên dịch, chữ Giang này là xen lẫn, là động từ đó, xen lẫn chọn lấy, chữ Thái là chọn lấy cái bản dịch gốc, tức là ngài lấy cái phần nhiều á, là bản của ngài Vương Đông Thư à, Vương Nhật Hưu, còn ngoài ra cũng lấy cái bản dịch gốc nhưng mà lại ít hơn. Cái lời này quý vị có thể coi trong Vô Lượng Thọ Kinh 1992 á, hay 1991 gì đó, Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng có giảng rõ ra chỗ này, tức là ngài giải thích rõ rồi. Nhiều phần thì lấy từ bản hội tập của ngài Vương Nhật Hưu, còn một phần ít thì lấy của trong các bản dịch gốc. Hữu Ưu Khê đại sư tiện, không phải chữ tiện chữ cánh, cánh hữu thịnh yên lại, hay là và, chữ này thì dịch là và, đại sư Ưu Khê lại còn mạnh mẽ hơn, chứ thịnh nó mạnh mẽ đó, nên nhưng mà chúng ta dịch nó là nhiều thì hay hơn, thịnh là nhiều, còn nhiều hơn nữa. Tức là đây có một đại sư Ưu Khê nữa. Đại sư Ưu Khê quý vị biết không ạ? Đại sư Ưu Khê ở đây thì chắc quý vị không nghe rộng thì quý vị không biết đại sư Ưu Khê. Trong những tác phẩm của kinh chú giải của kinh A Di Đà thì Hòa Thượng đề xướng có tác phẩm là Điên Trì, của đại sư Điên Trì là A Di Đà kinh số sao. Rồi có tác phẩm yếu giải của đại sư Ngô Ích, ngoài ra có viên trung sao của đại sư Ưu Khê. Thì đại sư Ưu Khê á, thì còn có tên là Triền Đăng, Triền Đăng, ngày sinh 1554 và vào năm 1628, có nghĩa là ngài sống vào thời nhà Minh Thanh, coi như là cuối thời Minh. Thì ngài là tổ sư đời thứ 30 của Tông Thiên Thai, không phải Tịnh Độ nha. Đó. Thì ngài có nhiều đặc biệt lắm, ví dụ như năm đó ngài khi mà trước tác á, tác này A Di Đà kinh số sao, viên trung sao á, ngài trước tác nhiều tác phẩm lắm, nhưng mà vì bên Tông Thiên Thai thì cũng quy hướng niệm Phật, cho nên ngài cũng chú giải cho kinh A Di Đà, và bản chú giải đó rất là hay, mà quý vị có coi Hòa Thượng có giảng á. Thì đến năm 1928 vào ngày 21 tháng 5 đó, thì ngài biết được rằng là khi mà đang giảng kinh á, thì ngài biết rằng là mình sắp vãng sanh rồi, tới thời gian đến rồi, ngài biết trước ngày giờ, ngài cũng rất tuyệt vời. Lúc đó ngài đang giảng ở trên cái núi, cái chùa tên là Tân Xuống Thạch Sơn, thì biết trước ngày giờ, cho nên ngài mới bảo để chúng á, chúng tăng á, nói với chúng tăng là hãy đưa cái bút cho ngài viết. Đấy, hãy viết cho viết lên chữ năm chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đó, tại Tông Thiên Thai mà đề xướng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh năm chữ. Sau đó cũng đồng thời xuống mạnh lên, đó, xuống mạnh lên năm chữ đó, và sau đó an nhiên thư tịch, hưởng thọ 75 tuổi. Đó, ngài được 75 tuổi, và sau đó ngài, quý vị biết đại sư Ưu Khê có người truyền nhân rất nổi tiếng, quý vị biết ai không ạ? Đại truyền nhân của đại sư Ưu Khê chính là đại sư Ngẫu Ích, là Trí Húc đại sư Ngẫu Ích. Cho nên là toàn là những bậc Bồ Tát mà, nhưng cho nên ngài đại sư Ngẫu Ích mới mới được, đáng lẽ ngài phải là nối truyền tiếp theo Tông Thiên Thai á, nhưng mà đại sư Ngẫu Ích ngài không nhận cái chức của Tông Thiên Thai, không làm tổ. Ngài nhận sau này người đời sau á, tôn si ngài là tổ của Tịnh Độ. Cái thực tế là ngài ngài Hoằng Dương Tông Thiên Thai nè, ngài Hoằng Dương cả Lục Tông nè, là giới luật đó, rồi Tịnh Độ Tông là thiền đó, đại sư Ích giỏi, mà đại sư Ích gọi là truyền nhân của đại sư Ưu Khê. Thì đấy là chúng ta biết nữa, mà bây giờ nhắc tới bản này không chỉ đại sư Liên Trì mà giờ tới đại sư Ưu Khê nữa. Thì càng nhiều hơn, còn có nhiều hơn nữa, tức là ngày còn mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt hơn nữa, chứ thịnh này á có thể là mạnh mẽ đó. Đó, quý vị nghe rõ ha. Đó, rồi bây giờ tiếp theo chữ yên này á, chữ yên này có nghĩa là gì? Chữ yên này giống như là cái phó từ âm âm gọi là gì, để mà trợ âm á, để ở cuối câu thì thường á đặt cái câu đó để nhấn mạnh lên, cho nên là nó có thể dịch hoặc không dịch. Ư sở soạn, cái này đọc là tiếng nhưng mà đọc phải đọc soạn mới đúng, soạn là soạn thục đó, là trước tác, là sáng tác, không phải sáng tác mà phải nói là soạn ra. Di Đà Kinh Viên Trung Sao, Trung tức là ở trong trước bát Di Đà Kinh Viên Trung Sao của ngài. Đây thì nãy thì Trang mới giới thiệu tác phẩm này xong đúng không? Chiên thủ vương bổn kinh văn, tức là chiên lấy cái kinh văn của ngài Vương Long Thư, Vương Nhật Thư đó. Đó tức là bản đó cũng hay lắm á, được nhiều người, đại sư Liên Trì, đại sư một người tổ của Tông Thiên Thai nữa, tức là ấn chứng do là hay đó, tuyệt vời đó, mới được như vậy. Cận đại ấn quang đại sư ư sở soạn, tức là cũng giống vậy đúng không? Chữ này là trùng chứ không phải đọc trọng được, trùng khắc viên trung sao tự trung, có nghĩa là thời cận đại, cận đại là thời cận đại có ngài đại sư ấn quang. Khi mà ở trong cái bản lời tựa mà khắc lại trùng khắc, tức là khắc lại của A Di Đà kinh A Di Đà viên trung sao này nè, lấy cái bản của đại sư Ưu Khê này in lại đó, khắc lại, hồi xưa là khắc, bây giờ là in, tức là hồi xưa khắc khắc gỗ, khắc trên cái gỗ đó là lấy mực thoa vô rồi sau đó mới đọc, ấn lên giấy thì nó ra 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 chữ, thì đó là gọi là khắc. Nó cứ khắc ra như từng khắc khắc gỗ như vậy, muốn in bao nhiêu thì khắc khắc khắc, khắc gỗ vậy, cho nên in kinh thời đó rất là phức tạp. Còn bây giờ chúng ta dễ đó, có công nghệ in 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 phun hoặc in laser đúng không? À, nó ấn một cái là nó chạy sạc 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 là xong. In laser là nó dùng công nghệ là nó dùng công nghệ đó là gì? À, máy in laser là dùng công nghệ mực, mực cái thì nó thấm vô, nó chuyển vô trong đó là cái điện từ á, điện âm điện dương gì đó, nó chạy qua nó rớt vô trong đó, thì do cái tích điện âm và dương nó dính vô nhau cho nên là nó được dính được rất là chắc chắn, cho nên chữ bây giờ nó tốt hơn hồi xưa, nó đẹp hơn đó. In màu cũng vậy, cũng công nghệ đó, thường là vậy. Còn bây giờ giống như sơn, ngành sơn đó quý vị thấy không, cũng sơn mà sơn điện từ đó, người ta cũng sơn vậy đó, tức cái sườn xe đúng không, cái xe đó cái miếng gì đó sơn là nó to tích điện âm, bên này tích điện dương chẳng hạn, thì hai cái điện âm điện dương nó hít nhau và electron á, các cái loại đó nó hít nhau lại thì nó sẽ cứng ngắc, nên cái màu sơn nó không có bị phai mòn, nó không có gì đấy. Bây giờ công nghệ rất cao, in ấn cũng vậy, còn hồi xưa in khổ lắm cho nên mới gọi là trùng khắc. Trùng khắc tức là khắc lại á, khắc lại thì trong cái chữ tự này là lời tựa nè, tức là ở đây nói là thời cận đại, đại sư ấn quang ở trong viết lời tựa cho bản khắc lại A Di Đà viên trung sa đó. Ở đây Thiện Trang có dịch cái kiểu khác cho quý vị thấy, có thể dịch là thời cận đại hoặc là quý vị dịch là đại sư ấn quang ở trong thời cận đại khi viết lời tựa cho bản khắc lại kinh A Di Đà kinh viên trung sa. Diệt tán vương bổn văn nghĩa tề tất cử thế lưu thông, cũng khen ngợi bản của ngài Vương Nhật Hưu rằng cái văn phong nghĩa lý, nghĩa là nghĩa lý rõ ràng, cái tường là rõ ràng, chữ tất là hết cả, tức là tất cả đều rõ ràng. Cử là đề xuất, chữ cử đây có nghĩa là chữ tường tất là rõ ràng hết cả nha, đây là tự ghép á. Còn cái chữ cử này có nghĩa là gì? Nêu ra đề xuất hay là phát động hưng khởi, chúng ta nói là đề xuất, đề xuất lưu thông ở đời, cử thế lưu thông tức là đề xuất lưu thông ở đời. Tức là đại sư Ấn Quang nói là bản này cũng Vương Nhật Hưu này cũng nên đề xuất lưu thông ở đời. Tức là đang nói một bản hội tập trước thôi, chưa nói tới bản hội tập này. Nhưng mà nhưng mà tại sao lại phải hội tập lại thì ở đây nói tiếp nè, nếu bản này tốt rồi thì cần gì phải hội tập lại đúng không? Vương thị hội bổn tức hội kinh, đó là bản kinh hội tập của ngài Vương Long Thư, đó là một cách dịch. Còn có thể là dịch là ngài Vương Long Thư hội tập kinh, để chữ này dịch kiểu nào cũng được. Ti đại hữu công ư tịnh tông, tuy rằng có công rất lớn, cái chữ đại này á nó đứng trước cái động từ hữu, cho nên phải là rất, là rất chứ không phải lớn được. Có, rất có công, cho nên phải dịch là rất có công chứ không phải lớn nha. À, quý vị nhớ nha, chứ đại mà đi theo một cái danh từ á, mới là tính từ mới lớn được. Còn đây á, đại này là phải là phó từ, là rất. Đó, cho nên nhiều khi á, mình không biết mà mình dịch tùm lum á, đoán mò. Còn đây mình biết là trước là chữ hữu là động từ, trước động từ phải là phó từ, phó từ bổ nghĩa cho động từ đó là rất. Tuy rất có công đối với tịnh tông, à, tuy đại hữu công ư tịnh tông, tuy rất có công đối với tịnh tông, đảng sở hội chi bổn phả đa xuyển ngộ. Nhưng mà chỉ đảng là nhưng mà sao cái bản mà được ông ta hội tập á, được ngài hội tập á, chữ sở này là được ha, à, bị thấy bị động có phần, chữ chữ phả này là có phần, à, chữ phó từ này là hơi, à, rất lắm. Bây giờ muốn thích chữ nào là lấy chữ đó thôi, thì mình có phần nhỏ nhẹ ha, có phần nhiều, đa là nhiều, nhiều gì, à, xiển, chữ xiển này là lẫn lộn, ngang trái. Chữ ngộ là nhầm lẫn, sót, bỏ lỡ. Như nên là nói chữ nào cũng được, thì thôi thì trang tạm dịch. Nhưng bản được hội tập có phần lẫn lộn, sai lầm. À, có nghĩa là hội tập không có hoàn thiện. Bạch khuê chi hà. À, chữ hà đây nè. Chữ hà là tỳ vết đây nè. Bạch khuê là ngọc trắng, một ngại ngọc quý gọi là bạch khuê. Chi hà tức là sao? Cái vết vết tỳ của một cái viên ngọc trắng, à, hay là chúng ta dịch cho nó suông á, là ngọc quý mà có tỳ vết, à, uổng quá, viên ngọc quý do như vậy mà có tỳ vết. Tức là bản hội tập này của ngài Vương Nhật Hư á, tuy là hay như vậy, được lưu truyền như vậy nhưng mà có tỳ vết, có sự sai lầm á, trong đó có cái sự, có những cái phần hơi sai lầm. À, chúng ta nói như thế cho nên là Bạch Khuê Chi Hà, quý vị thấy không? Hán cổ nó có bốn chữ à, bây giờ mình nói kiểu gì cho nó đúng là mình nói ngọc quý mà có tỳ vết, à, thì cũng phải mất khá nhiều chữ, sáu chữ. Hiền giả tích chi, thì bậc hiền á, người hiền á, là bậc hiền thì tích là thương tiếc, à, đau thương. Chi đây là đại từ, tại vì sau một cái động từ thì phải là đại, phải là danh từ, thì bây giờ lấy cái đại từ bỏ vô chữ chi này là thay tiết, thay cho bản thực tập đó, thay cho điều đó, chữ chi là điều đó. Bậc thiền tiết thay, tiết thương cũng được, à, tiết thay gì cũng được, quý vị thích dịch kiểu nào. Chữ chi này có thay cho điều đó nhưng mà thôi mình bỏ đi ha. Rồi gì, Liên Trì đại sư Vị Kỳ, à, đại sư Liên Trì, à, nói với điều đó rằng, đó, chữ kỳ đã là điều đó, à, nói rằng thôi mình bỏ đi, mấy cái chữ đại từ mình bỏ bớt đi là nó sẽ gọn văn này. Xảo tiền, à, không phải sao, sao chứ không phải xảo, sao tiền trước hậu, chữ trước này là trước tác á, mà viết ra đó, sao á, là sao chép á, bây giờ gọi là photocopy á, bây giờ copy á, tức là gì? Chép ở lại phần trước mà tự viết ở phần sau. Quý vị để ý nha, cái chữ tiền này nó đứng sau cái động từ á, nó sẽ phải trở thành danh từ nha, chữ sau này là động từ. Còn nếu mà tiền sau á là khác nhau, à, tiền á, là thì nó trở thành cái gì, cái giới từ á, nó đằng trước nè, tiền là trước hậu sau á, là giới từ, nhưng mà đây là tiền nó đứng đằng sau thì cái chữ này phải hóa nó lên thành danh từ, hóa nó lên. À, cho nên nhiều người dịch không biết á, cái dịch đảo tứ tung á, rồi cái nó nghĩa nó đi đâu á. Đó là quý vị học sẵn thì ngăn dạy luôn, dạy chia sẻ luôn cách học chữ Hán. Hán cổ chép lại phần trước, cho nên thằng Trang phải ảo hóa lên thành danh từ là phần trước, chép lại phần trước rồi gì, tự viết phần sau. Cái chữ trước này là viết lên, viết cái phần sau. À, tại vì Hán cổ viết tắt vậy đó, nhưng mà quý vị biết cái chữ đó nó đứng ở chỗ nào á, là nó là danh từ hay là phó từ hay là tính từ hay là, à, giới từ, chứ không á, nhiều người không biết tiền sao, sao tiền, à, tiền sao khác sao tiền, à, tiền chữ chữ đó nó đứng chỗ trước hay đứng chỗ sau nó khác nhau đó. Còn mấy người dịch không biết á, quý vị coi đi, coi nhiều bản dịch á, không phải phê bình, nhưng mà bản dịch Tịnh Độ Tông chúng ta nhiều người dịch đó. Hán cổ là cái vậy đó, cái coi hiểu nghĩa thế nào bắt đầu ghép đảo qua đảo lại đảo thoải mái luôn. Cho nên thì Trang giảo cho mấy người mà như vậy, thì Trang nói kêu thôi học lại Hán cổ, còn không biết thì thôi cứ để nguyên dùm đi, để nguyên dùm cho thầy thầy thầy, thầy giảo cho, thầy sửa cho. Chứ còn mà vô mà dịch lung tung đó, thầy coi thì đau đầu lắm, thầy không không có dịch được, không có bị cái ý đó nó đảo đi trên đường khác. Cho nên là quý vị phải hiểu học, mình học đó. Thật ra cái này không khó lắm, mình học một chút ngữ pháp thôi, ngôn ngữ nào cũng vậy, cần có ngữ pháp. Ngữ pháp là xương sống, là cốt lõi. Sau khi biết ngữ pháp rồi thì mà mình dịch nó không à, mà thật ra văn không á, nó có bấy nhiêu câu à, cái mẫu câu á. Quý vị biết Thiện Trang học ngữ pháp á, hồi xưa á, tại vì học tiếng Anh á, Thiện Trang học hệ có 3 năm mà không được như quý vị. Quý vị học từ lớp 6, Thiện Trang thì học từ lớp 10 mới được học tiếng Anh. Tại vì hồi xưa ở trường đó là trường nhô lên mà, đâu có mới lớp khóa thứ ba đồng gì có tiếng Anh. Nghe nói khóa thứ tư, thứ năm, gì, khóa thứ sáu gì đó mới có tiếng Anh. Cho nên là cấp 2 cũng không có tiếng Anh. Nhưng mà Thiện Trang học ngữ pháp rất là tốt. Tại vì Thiện Trang cứ thuộc cái mẫu câu. Ví dụ mệnh đề if, mệnh một là mình nhớ cái if đó. Học thuộc một câu đó, rồi bắt đầu đổi chữ. Ví dụ như cái mệnh đề good July đó hàng đó. Đó, muốn mời ai gì đó, good July. Đó. You, July, đó. To go to the, for go the. Đó, tức là mời người ta đi vào chùa mình, ở chùa đúng không? Đó, mời người ta đi đâu mình học thuộc một câu thôi, bắt đầu đổi đổi danh từ khác vô, đổi cái này khác, động từ khác vô đó. Thì học Hán cổ cũng vậy, quý vị cứ học cái mẫu mẫu câu đó cho thuộc đi, rồi sau đó quý vị đổi từ là xong. Còn nếu quý vị không biết như vậy, cứ học cái mang mang mắc mắc thì quý vị học hoài cũng không xong. Cho nên Thiện Trang nó dạy cái cấu trúc ngữ pháp rất kỹ đó. Cho nên người nào không còn biết chữ Hán được, nghe hoài vậy đó mình biết liền, mình biết được cái cấu trúc nó khác, và mình sẽ biết được cái người nào dịch đúng hay sai chỗ nào, mình biết liền. Nó không khó đâu quý vị, thật ra cái tư duy một chút xíu thôi mình học. Cho nên hòa thượng nói chỉ cần học thuộc lòng 50 bài của văn. Tại sao? Cứ học thuộc lòng đi, nó có cấu trúc như vậy, cứ cấu trúc như thế thì cái cấu trúc đó là tự nhiên thuộc thuộc thôi. Đó là cái bí quyết nha, chỉ đó. Trước chép lại phần trước, tự viết phần sau, rồi khử. Chữ khử hay khứ à? Chữ này tôi nhớ là khử mới đúng à. Khử hay là khứ à? Khứ thủ vị tận là bỏ lấy, chưa có trọn vẹn nè, chưa trọn, chứ tận là trọn đó, có nghĩa là lấy bỏ chưa trọn vẹn. Cái chỗ nào đáng lấy thì không lấy, chỗ nào đáng bỏ không bỏ, mà lấy gọi là lấy bỏ chưa trọn vẹn. Vậy là để coi lại từ điển, hình như là khử khứ hay không, nó phải khử rồi. Rồi Bành Thiệu Thăng cư sĩ xích chi vi là ngài cư sĩ Bành Thiệu Thăng, mà thời nhà Thanh mà, thời sau này mà, cho nên là thế nào, xích xích là gì, chê trách, chê trách, chê trách ông ấy. Chữ chi này là sau cái động từ cho nên nó là đại từ, chê trách ông ấy rằng à, chê trách ngài Vương Nhược Hưu đó. Chữ chi là thay thế cho ngài vi là rằng. À, cư sĩ Bành Thiệu Thăng chê trách ngài ấy rằng, thôi mình bỏ luôn cái chữ ngài ấy đi, mấy cái chữ đó dục được không sao. À, còn nếu quý vị để vô cũng tốt thôi. À, thì, nhưng mà chữ chi này là thay thế cho Vương Nhật Hưu, đôi khi nó mờ mờ ảo ảo không biết thay thế cho chữ nào. Thay thế cho cái chữ chi này có thể là bản hội tập đó, nhưng mà đây chắc là chỉ thay thế cho ngài Vương Nhật Hưu á. Rồi lăng loạn quai xiển, à, quai xiển, lăng loạn là hồi nãy chúng ta đã học rồi đúng không ạ, là lộn xộn, à, là lộn xộn. Quai xiển là gì, quai xiển tức là trái ngược, không hòa hợp, bất hợp viên chỉ, tức là ôi sao viên chỉ mà sao Thiên Trang viết thành viên tông ta, cái này nhầm đó. À, tông chỉ, tông chỉ mà Thiên Trang cứ đọc trong đầu cái chữ tông chỉ cho nên là Thiên Trang biết là chữ tông. À, không sao đó, tức là gì, lộn xộn trái ngược, không hợp với viên tông, à, với tông chỉ đó, à, không hợp, phù hợp với tông chỉ viên, viên tông, chúng ta sửa lại chữ tông cũng được, nhưng mà thật ra là tông chỉ. À, kim bút giả ngưỡng thừa cổ đức chư thiết kim là nay nay bút giả tới ngài Hoàng Niệm Tổ đó, ngài Hoàng Niệm Tổ thế nào? À, bút giả ngài tự khiêm tốn, ngài nói bút giả là tôi người ghi đó, cái chữ bút là ghi người viết đó. Nay người viết tôi ngưỡng thừa, chữ ngưỡng á, có nghĩa là hướng lên hay là dựa vào. À, thôi dựa vào đi, chữ thừa cũng là dựa vào luôn, hướng dựa vào các thiết, cái chữ thiết là tất cả các là điều nói hay là các lời nói hay các thiết của cổ đức. À, nay bút giả dựa vào các lời của các bậc cổ đức, nói vậy cho dễ ha, chữ thiết cũng có thể là lời mà. Rồi chữ tiếp tục thiết kê, cái chữ này có thể đọc là kế, kế trong từ kế toán á, đọc kế hay kê cũng được, thôi đọc được kê đi, hay thiết kê. À, vương thị chi thất thử tam. À, chữ thiết là đệ tử khiêm cung. Riêng riêng xét là chữ kê là xét liệu lỗi lầm của ông của ngài Vương Nhật Hưu thì có ba. À, ở đây là có nói có ba, kể ra ba điều. Chữ thiết kê nha, quý vị thấy chữ thiết kê này nhiều người đọc thiết kê là tưởng là trộm gà, chữ thiết là ăn trộm, chữ kê là gà. À, ăn trộm gà gọi là thiết kê, cho nên là không có chữ Hán á, mà đọc âm không á, nhiều khi không biết, không biết thiết kê là gì. Thiết kê là là riêng, riêng mình khiêm tốn á. Có chữ thiết là có nghĩa là trộm mà, ăn trộm mà, nhưng mà đâu có thể nói trộm được. À, mình phải là riêng xét, đây là từ khiêm tốn vì tra từ điển này, riêng xét liệu, cái chữ kế là toán, kế toán đó, xét liệu lỗi lầm của ngài Vương Nhật Hưu thì có ba điều thế nào. Bây giờ hết giờ mất rồi, chị đang giảng xong mau hết giờ đấy, 10:27 rồi, thật là nhanh ha quý vị. Không biết là ông mới vô chút xíu rồi hết giờ mất tiêu rồi, không biết có nhìn nhầm đồng hồ không, chắc là say sưa quá. Thì thôi thì bữa nay ta tạm ngưng ở đây ha, chắc là để bữa sau chúng ta học tiếp. Như vậy chúng ta tới chỗ đây đang nói tới thiết kê, tức là riêng xét coi lỗi của bản của ngài Vương Nhật Hưu hay là ngài Vương Nhật Hưu á, thì có ba lỗi lầm chúng ta sẽ viết như sau. Kết thúc bữa nay thì Thiên Giang xin xin giới thiệu một chút xíu trong trong quyển gọi là Minh Tâm Bảo Giám. Minh Tâm Bảo Giám này thì do không có thời gian để bữa khác giới thiệu, bữa nay chỉ giới thiệu đoạn này thôi. Đó là Thế Gian, đó là Thế Gian Pháp. Thế Giao Giả Cận, Thế Tận Giả Vong, Tài Giao Giả Mật, Tài Tận Giả Sơ, Nhi Sơ, của Tài Tận chỗ này viết nhầm, nhi sơ không phải giả sơ. À, sắc giao giả thân, sắc suy nghĩa tiệt, quý vị có hiểu mà đọc vậy, trích trong sách Hán Thư. Quyển Minh Tâm Bảo Giám là tức là trích ra bao nhiêu điều hay dạy từ cổ xưa. À, tu thân tề gia thì quốc bình thiên hạ, thì quý vị cái học bản này là vua luôn mà bằng chữ Hán thôi. Bây giờ thì Trang dịch nghĩa ra cho quý vị. À, giao kết với nhau á, giao là giao qua lại, giao kết với nhau mà bởi vì quyền thế đó. À, người, cái chữ giả là người mà gần nhau đó đó, thì sao, khi nào thế lực hết rồi đó, quyền thế hết rồi á, thì sẽ mất thôi, điều đó sẽ mất thôi, hết bạn bè đó. Tài giao kết với nhau bằng tài sản đó, tài vì cái ham tài lợi đó, thì sao mà thân mật, mật này là thân mật á. À, thì sao, khi nào hết tài á, thì sẽ là trở thành người xa lạ thôi, chứ sơ là xa lạ đó. Rồi mà khi nào á, thì giao kết với nhau á, bằng sắc á, sắc là nhan sắc á, mà thể thân cận với nhau á đó, đó thân với nhau đó, thương với nhau đó, thì sao, khi nào mà sắc suy rồi á, là sắc xấu rồi đó, xuống sắc rồi đó, thì sao, nghĩa sẽ tiệt. Cho nên tạm dịch, Thiện Văn tạm dịch kiểu này cho hay. À, bởi vì quyền thế nên gần, đến khi hết thế thì lần xa nhau. Kết giao bởi có sang giàu, đến khi hết của nỗi đau xa lìa. Yêu thương bởi sắc đẹp kia, đến khi sắc xấu nghĩa chia đôi đường. Là quý vị thấy Hay không ạ? Đó, người Minh Tâm Bảo Giám có nhiều điều hay lắm á, toàn là cách ngôn bảo lục với lại Minh Tâm Bảo Giám. Đó, đây là gì, người đời không có thật, cho nên thôi nương theo chân thật đi, Phật pháp chân thật. Thì ta sẽ đọc lại, đây là trích Minh Tâm Bảo Giám, là trích từ rất nhiều lời dạy sai từ các bậc xưa, mà đoạn này trích từ Kháng Thư. À, còn cuốn sách này trích có nhiều điều hay lắm, thì ở đây viết lại là thiện nhân tạm dịch: bởi vì quyền thế nên gần, đến khi hết thế thì lần xa nhau. Kết giao bởi có sang giàu, đến khi hết của nỗi đau xa lìa. Yêu thương bởi sắc đẹp kia, đến khi sắc xấu nghĩa chia đôi đường. À, đời này vậy, cho nên cố gắng, vì thế gian là vậy đó, mình cố gắng hãy thân cận với nhau bằng thiện tri thức, mình thân cận bằng cái sự chân thật. Thì thân cận nhau, thân cận nào? Kinh Vô Lượng Thọ đó. Thân cận đồng tu tịnh độ thật thà, chứ người này mà thân cận cái kiểu đó, thân cận nhau bằng thế lực, bằng cái gì, tài sản, bằng sắc đẹp, thì cuối cùng như thế. Lời xưa, người xưa quý vị thấy không, Minh Tâm Bảo Giám đó, những quyển sách này mà bây giờ in ra ở Việt Nam, hình như có người trích dịch đó, dịch một vài đoạn thôi đó. Thật ra cũng giống như là hội tập những điều hay nhất trong từ sách xưa, bao nhiêu thời đại gom lại những lời hay nhất. Tranh này trích trong sách Hán Thư. Đâu rồi, quý vị thấy rất hay. Cho nên mình học theo người xưa tuyệt vời rồi ha. Và tụi ta chấp nhận là người cổ lỗ thôi ha. Nhưng mà ta làm bạn với thằng chư thiền thánh giả, chư Phật, chư Bồ Tát, và đời này thường thân cận các ngài như vậy, thì tương lai mình cũng về đó mà thôi. Nên đời này mình thường thân cận với cái ngài, như hôm nay chúng ta thân cận với ai? Vương Long Thư, Vương Nhật Hưu, ngài gì, Bành Thiệu Thăng, Bành Tế Thanh, đúng không? Ngài Đại sư Liên Trừ, ngài gì, ngài Đại sư Ưu Khê đó. Thì nãy giờ mình kể rồi, ngài Hạ Liên Cư, ngài Hoàng Niệm Tổ, rồi Hòa Thượng Tịnh Không. Vậy thì chúng ta đi về đâu? Đi theo các ngài đó. Mình gieo duyên về đâu thì mình sẽ được quả về đó. Mình kết duyên với chúng sanh nhiều thì mình đọa luân hồi nhiều đó, tại vì chúng sanh luân hồi nhiều. Mình kết duyên với chư thiền thánh tăng, chư đại đức cư sĩ đã vãng sanh tịnh độ, thì mình không, nguyên nhân là gì, mình dù có lỡ luân hồi chăng nữa mình cũng được gần các ngài có giúp mình lên. Cho nên chịu khó ha, thân cận với bạn hiền bạn lành, chư thiện chư sĩ tri thức, thì chắc chắn được lợi ích. À, hôm nay giảng tới đây hết giờ mất rồi, không biết sao dài quá không giảng hết. Hẹn quý vị vào thứ bảy chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau. A Di Đà Phật, chúc quý vị luôn an lạc, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật, đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.